Chương 118, chuyển biến thời cơ. Chương 118, chuyển biến thời cơ. Sau khi nói xong, nàng cứ như vậy đi chân đất, dẫm lên đầy đất bừa bộn, vỡ vụn ly thủy tinh tạt bã, lan xuống quả táo, bị kéo đứt tóc, tản mát vải vóc. Giống dẫm tại đám mây, không hề hay biết địa, từng bước một, trầm mặc xuyên qua phòng khách. Không có thét lên, không có giận mắng, thậm chí liền hơn một cái dư ánh mắt đều keo kiệt tại cho sau lưng hai người. Nàng trực tiếp đi hướng chính mình phòng ngủ chính. Phanh. Một tiếng không tính rất nặng, lại dị thường rõ ràng tiếng đóng cửa vang lên. Không có khóa trái cùng cụm âm thanh, nhưng này loại uy mắng cự tuyệt, so bất luận cái gì khóa đều càng kiên cố. Trong phòng khách, chỉ còn lại Trần Mặc đè nén hút không khí âm thanh cùng Tạ Phương Hoa dần dần trở nên thô trọng hô hấp. Tạ Phương Hoa cúi đầu nhìn xem chính mình gần thành vải rách áo ngủ. Nàng hiện tại đây coi là cái gì? Tạ Phương Hoa thanh âm có chút phát khô. Trần Mặc rốt cục chậm qua điểm sức lực, vị ghế sofa chỗ tựa lưng chậm rãi nâng người lên, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, mồ hôi trán còn không có khô ráo. Hắn nhìn chằm chằm kia quạt đóng chặt cánh cửa, ánh mắt phức tạp. Ta cũng không biết rõ. Trần Mặc khỏe miệng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ cong. Sáng sớm ngày thứ hai chói chang xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất giải vào một mảnh hỗn độn phòng khách ra phòng ngủ chính cánh cửa im lặng mở. Chu Tĩnh Y thì đi ra. Nàng đã đổi lại một thân cắt xén lưu loát, cảm nhận tuyệt hảo sâu màu xám chức nghiệp bộ váy. Tóc dài cẩn thận tỉ mỉ địa bàn ở sau, lộ ra chân bóng cái chán cùng thon dài cái cổ. Trên mặt trang dung tinh xảo hoàn mỹ, vừa đúng che giấu khả năng tồn tại mọi bệnh hoặc đáy mắt vết tích. Tối hôm qua chật vật, phẫn nộ, tuyệt vọng, phản phất chưa hề ở trên người nàng xuất hiện qua. Nàng nhìn không chớp mắt, phản phất trong phòng khách đống kia phế tích cùng trên ghế salon còn do ngủ Trần Mặc. Nàng trực tiếp đi hướng mở ra thức phòng bếp, từ trong tủ lạnh xuất ra sữa bò, bánh mì, trứng gà. Động tác thành thạo, yên tĩnh, tinh chuẩn giống cái thiết lập tốt chương trình người máy. Trứng tráng, sữa bò nóng, bánh mì nướng phiến. Trong phòng bếp rất nhanh phiêu tán ra đồ ăn hương khí, lại mang theo một loại băng lãnh, công thức hóa hương vị. Nàng bưng đơn giản bữa sáng, đi đến duy nhất coi như sạch sẽ bàn ăn một góc ngồi xuống. Giao đĩa va chạm đĩa thanh âm thanh thúy, quy luật, như là chính xác nhịp khí. Trần Mặc cùng Tạ Phương Hoa cũng lên, hai mặt nhìn nhau. Tạ Phương Hoa đỉnh lấy một đầu loạn phát, nhìn xem Chu Tĩnh Y địa bộ kia thế giới không liên quan gì đến ta dáng vẻ, vừa định mở miệng đâm hai câu. Khục. Trần Mặc dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Hắn ra hiệu Tạ Phương Hoa nhìn xem Chu Tĩnh Y thì Tạ Phương Hoa nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Chu Tĩnh Y địa miệng nhỏ nhét sữa bò, ánh mắt bình tĩnh rơi vào ngoài cửa sổ nhà cao tầng hình dáng bên trên, phản phất tại thưởng thức một bức cùng nàng không hề quan hệ bức tranh. Loại kia triệt để coi thường, để Tạ Phương Hoa tất cả khiêu khích đều ngăn ở trong cổ họng, giống nuốt khối băng, lại lạnh lại khó chịu. Trần Mặc háng giọng một cái, ý đồ đánh vỡ này quỷ dị bình tĩnh. Khục. Cái kia. Chu tổng, sớm a. Chu Tĩnh Y lìa động tác không có chút nào dừng lại, ngay nuốt lấy bánh mì, phản phất không nghe thấy. Trần Mặc, tối hôm qua, cái kia chính là cái hiểu lầm. Chu Tĩnh Y lìa buông xuống sữa bò chén, cầm lấy khăn ăn, cực kỳ ưu nhã lau đi khỏe miệng. Sau đó, đứng dậy, bưng lên đĩa không đi hướng danh nước, rửa sạch, nhỏ dọn cho khô, trả về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia khói lửa. Làm xong đây hết thảy, nàng cầm lấy đặt ở cửa trước cửa hàng bản số lượng có hạn sắt tay cùng chìa khóa xe, thay đổi cửa ra vào cặp kia không nhiễm trần thế giày cao gót. Mở cửa, đóng cửa. Từ đầu đến cuối, không có nhìn trong phòng hai người một chút, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giày cao gót đánh hành lang mặt đất thanh âm, thanh thúy, quy luật, dần dần từng bước đi đến. Trong căn hộ, chỉ còn lại Trần Mặc cùng Tạ Phương Hoa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng cứ thế mà đi. Tạ Phương Hoa có chút không thể tin được. Không phải đâu. Trần Mặc xoa còn có chút ẩn ẩn làm đau eo, ngựa khí bực bội, ngươi còn trông cậy vào nàng làm cho ngươi cái bữa sáng thuận tiện đem phòng khách thu thập. Tạ Phương Hoa bị nghẹn lại, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi phòng khách, nhìn lại mình một chút cái này thân chật vật, im lặng. Ta đều có chút không trông cậy vào nàng có thể ngoan ngoãn gọi ta một tiếng tỷ. Trần Mặc không có nhận lời nói, cao mày. Ban đêm, Chu Tĩnh Y hết giờ làm trở về. Chìa khóa chuyển động khóa cửa thanh âm vang lên. Cửa mở. Chu Tĩnh Y đi đến, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có kẽ hở, cứ người tại ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Nàng nhìn cũng không nhìn phòng khách. Tạ Phương Hoa đã đi, Trần Mặc còn ỉ lại trên ghế salon đánh trò chơi, bên cạnh chất đống mấy cái thức ăn ngoài hộp. Nàng đi thẳng tới cửa trước, xoay người, cởi xuống giày cao gót. Sau đó, đi chân đất, mang theo giày, đi hướng phòng ngủ chính phương hướng. Không phải về phòng ngủ, mà là trực tiếp đi hướng phòng ngủ chính bên cạnh phòng tắm. Đi ngang qua phòng khách lúc, Trần Mặc rốt cục ngồi không yên. Cái này nữ nhân coi hắn là không khí một cả ngày. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế xả lòn bắn lên đến, mấy cái nhanh chân tiến lên, tại Chu Tĩnh Y đi sắp kéo ra cửa phòng tắm trước một giây, bắt lại cổ tay của nàng. Chu Tĩnh Y đi. Hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm a cổ tay bị bắt lại, Chu Tĩnh Y đi rốt cục ngừng bước chân. Nàng chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người. Trên mặt không có bất luận cái gì bị bắt bao kinh hoàng, không có phẫn nộ, thậm chí liền một tia không kiên nhẫn đều không có. Chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy băng lãnh và bình tĩnh. Nàng ánh mắt, giống dao giải phẫu, tinh chuẩn rơi vào Trần Mặc nắm lấy tay mình cổ tay cái tay kia bên trên. Kia ánh mắt, phản phất tại xem kỹ một kiện không có quan hệ gì với nàng, thậm chí có chút vướng bận vật phẩm. Trần Mặc bị nàng thấy trong lòng không hiểu siết chặt, nắm lấy cổ tay nàng lực đạo không tự giác nối lòng nửa phần. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong vài giây, Chu Tĩnh Y cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng không cao, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại giống băng truy đồng dạng đâm người, ta cũng đã làm cho các ngươi ở trong nhà của ta, còn muốn ta như thế nào? Trần Mặc, hắn bị cái này bình tĩnh hỏi lại hế trụ. Đúng vậy a, hắn xác thực có thể ở nơi này, nhưng cái này không khí, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không đồng dạng. Hắn nhìn xem Chu Tịnh Y cặp kia hảo không sức sống con mắt, trong lòng điểm này tức giận bỗng nhiên biến thành mãnh liệt bực bội cùng một loại bắt không được mất khống chế cảm giác. Hắn vô ý thức, chẳng những không có buông tay, ngược lại muốn dùng càng nặng lực đạo đem nàng kéo đến mình, nghĩ sẽ mở nàng tầng này băng lãnh nguy trang. Chu Tịnh Y, ngươi ít cho ta chứa bộ này chết bộ dáng. Tối hôm qua, hắn chưa nói xong, bởi vì Chu Tịnh Y liền ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia chỉ cố chấp nắm lấy cổ tay nàng trên tay. Sau đó, nàng giơ lên mắt, cặp kia băng phong trong con ngươi, rốt cục có một tia cực kỳ nhỏ ba động, không phải phẫn nộ, không phải xấu hổ, mà là một loại gần như thương xót trào phúng, hoặc là nói là triệt để từ bỏ chống lại sau hờ hững. Thanh âm của nàng càng nhẹ, thậm chí mang tới một điểm kỳ dị, phản phất tại nghiên cứu thảo luận một cái không liên quan đến bản thân học thuật vấn đề, như thế chơi ta cũng không đủ sao. Nàng có chút nghiêng đầu một chút, ánh mắt đảo qua Trần Mặc mặt, lại trở xuống hắn nắm lấy trên tay mình, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, hiện tại còn muốn để cho ta làm sao? Nàng dừng một chút, giống như là thật tại chăm chú suy nghĩ khả năng, sau đó dùng nhất bình thản không có gì lạ ngữ khí ném ra hai cái có thể đem Trần Mặc nổ lật tuyệt hạng, muốn ta rửa cho ngươi tắm, hoặc là nhìn ta tắm rửa. Trần Mặc đầu góc giống như là bị câu nói này hung hăng nện cho một cái, không phải trong dự đoán xấu hổ giận dữ muốn chết, cũng không phải phẫn nộ thét lên, mà là loại này hoàn toàn tách ra tình cảm, chỉ còn lại trần trụi băng lãnh, thậm chí mang theo điểm bố thí hỏi thăm bình tĩnh. Phản phất tại nói, nhìn ta liền sau cùng tấm màn che cũng không cần, ngươi còn có thể bắt ta như thế nào? Cái này so bất luận cái gì kịch liệt phản kháng đều càng có phá hủy tính. Chu Tĩnh Y thì thậm chí không có chờ câu trả lời của hắn, nàng chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa mới bị bung ra, khả năng lưu lại một điểm hồng ngấn cổ tay, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Đã ngươi không nghĩ, vậy ta liền tắm rửa đi. Sau đó nàng xoay người, không chút do dự kéo ra cửa phòng tắm, cùng cụt cánh cửa ở sau lưng nàng đóng lại, ngay sau đó là rõ ràng khóa trái âm thanh, sau đó là tí tách tiếng nước văng lên. Chân Mặc cứng tại chỗ, trong lỗ tai là rầm rầm tiếng nước, còn có nàng cuối cùng cái kia lạnh trống rỗng phản phất linh hồn đã rút ra ánh mắt, một cô manh liệt hàn ý thuận Trần Mặc xương sống leo lên. Hắn lần thứ nhất phát hiện, làm một người triệt để không cần thiết, liền lòng xấu hổ đều từ bỏ, vậy hắn những cái kia tựa hồ cũng biến thành kịch một bài. Phòng tắm tiếng nước ngừng. Qua một hồi, Chu Tình Y đi ăn mặc tay áo dài quần dài tơ chất quần áo ở nhà đi ra, tóc dùng làm phát khăn bao lấy, trên mặt là vừa sau khi tắm ướt, nhưng như cũng không có gì màu máu, ánh mắt bình tĩnh giống kết băng mặt hồ. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn sự tại phòng tắm cửa ra vào, biểu lộ phức tạp Trần Mặc, đi thẳng tới phòng khách ghế sofa. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra to lớn màn hình TV. Không phải giải trí tiết mục, cũng không phải tài chính và kinh tế tin tức, mà là một cái buổi chiều ngăn thế giới động vật phim phóng sự. Trong màn hình, một đám chim cánh cụt tại băng tuyết ngập trời bên trong vụng về hành động, bối cảnh âm là người chủ trì trầm ổn giải thích. Trần Mặc nhìn xem bóng lưng của nàng, cỗ này tà hỏa cùng biệt khuất cảm giác càng tăng lên. Hắn cảm giác chính mình giống đối không khí uy quyền. Hắn hít sâu một hơi, cũng quay người tiến vào khách vệ, lung tung bọt vào tắm, đội thân rộng rãi áo thun quần đùi. Ra lúc, trên thân còn mang theo hơi nước. Trong phòng khách chỉ có phim phóng sự bối cảnh âm cùng Chu Tịnh Y dị an tĩnh giống bức tượng điêu khắc mặt bên. Đi thẳng tới Chu Tĩnh Y liền ngồi một mình cạnh ghế salon. Ghế sofa rất rộng lượng, nhưng Chu Tĩnh Y liền ngồi tại chính giữa. Trần Mặc không nói chuyện, cũng không có trưng cầu đồng ý, trực tiếp đặt mông an vị xuống dưới, liên tiếp nàng. Ghế sofa bởi vì hắn trọng lượng hãm xuống dưới một hồi, tay của hai người cánh tay không thể tránh khỏi dán chặt lại với nhau. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhà nàng cư ăn vào cánh tay lạnh buốt cùng trong nháy mắt cứng ngắc. Chu Tĩnh Y thì thân thể mấy không thể xem xét căng thẳng một cái trước mắt, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Nàng không có dịch chuyển khỏi, cũng không có quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa chặt ở trên màn ảnh cái kia ngay tại cho ăn con non chim cánh cụt trên thân. Phảng phất bên người thêm ra tới cái này mang theo nhiệt độ cơ thể cùng cảm giác gáp bách người sống sờ sờ, bất quá là ghế sofa đệm dựa đổi loại chất liệu. Nàng thậm chí liền hô hấp tần suất đều không thay đổi. Trần Mặc, hắn nghiêng đầu, gần cự ly nhìn xem gò má của nàng. Dưới ánh đèn, nàng lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra nhàn nhạt bóng ma, sống mũi thẳng, bờ môi nết. Rất đẹp, lại đẹp đến mức hào không sức sống, giống trong viện bảo tàng tỉ mỉ trưng bày đồ sứ. Phim phóng sự lời bộ bạch đang nói chim cánh cụt phụ mẫu như thế nào chống cự nghiêm hạn, bảo hộ con non. Trong phòng khách một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chỉ có truyền hình thanh âm cùng hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Mặc như ngồi bàn trông. Hắn dự đoán qua các loại Chu Tình Y liệt phản ứng, châm chọc khiêu khích, kịch liệt phản kháng, thậm chí lần nữa sụp đổ, duy chỉ có không nghĩ tới là loại này triệt để, chân không nhìn. Hắn thử nghiệm động một cái, ghế sofa phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Chu Tĩnh Y không phản ứng chút nào. Hắn lại háng giọng một cái. Chu Tĩnh Y và lông mi đều không có rung động một cái. Rốt cục, dài rằng giặc phim phóng sự chuẩn bị kết thúc, phiến đuôi khúc du dương vang lên. Màn hình trở tối, chiếu ra hai người mơ hồ cái bóng. Chu Tĩnh Y cầm lấy điều khiển từ xa, dứt khoát lợi rơi xuống đất tắt đi truyền hình. Trong nháy mắt, phòng khách lâm vào càng thêm triệt để yên tĩnh. Rơi ngoài cửa sổ thành thị đèn đuốc là duy nhất bối cảnh ánh sáng. Nàng buông xuống điều khiển từ xa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị đứng dậy. Ngay tại nàng mũi chân vừa mới chạm đến thảm trong nháy mắt Chu Tĩnh Y Trần Mặc thanh âm tại trong yên tĩnh vang lên, nhóm chúng ta tâm sự. Chu Tĩnh Y đứng dậy động tác dừng lại. Nàng duy trì lấy nửa đứng dậy tư thế, có chút nghiêng đầu. Lần này, nàng ánh mắt rốt cục rơi vào Trần Mặc trên mặt. Không phải xem kỹ, không phải trào phúng, thậm chí không có phẫn nộ. Đó là một loại thuần túy, băng lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Chán ghét. Phản phất tại nhìn một cái không ngừng lặp lại phát ra, nhàm chán cực độ quảng cáo. Nàng ánh mắt tại Trần Mặc trên mặt dừng lại đại khái 3 giây đồng hồ. Sau đó, nàng ngửa thẳng lưng, hoàn toàn đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vẫn ngồi ở trên ghế salon Trần Mặc. Thanh âm của nàng không cao, bình tĩnh giống là đang trần thuật một cái sự thực khách quan, không có bất luận cái gì chập trùng, lại mang theo một loại kết thúc chủ đề lực lượng tuyệt đối, không có gì tốt nói chuyện. Trần Mặc tâm bỗng nhiên trầm xuống, kia cũng bị không để ý tới lửa giận cùng mất khống chế cảm giác lần nữa xông lên cổ họng, "Ngươi..." Nhưng mà, Chu Tĩnh Y căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội. Nàng khẽ rũ mắt xuống kiểm, lông mi thật dài che khuất đáy mắt tất cả cảm xúc, thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, "Nếu như ngươi muốn khi dễ ta..." Nàng dừng một chút, dương mắt, cặp kia băng phong con ngươi nhìn thẳng Trần Mặc trong nháy mắt kinh ngạc con mắt, rõ ràng phun ra mỗi một chữ, liền trực tiếp nói, "Ngươi nghĩ đối ta làm sự tình?" Không có xấu hổ, không có phẫn nộ, không có sợ hãi, chỉ có một loại, "Tới đi, ta chờ, đừng nói nhảm chết lặng." Phản phất tại nói, "Thủ đoạn của ngươi, ta lĩnh giáo. Ngươi mục đích, ta rõ ràng. Không cần lại vòng vo, không cần lại chơi tâm lý trò chơi." Trần Mặc há to miệng, tiết hầu giống như là bị cái gì đổ vật ngăn chặn, một chữ cũng nhả không ra. Hắn nhìn xem Chu Tĩnh Y cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt. Chu Tĩnh Y không tiếp tục nhìn hắn, cũng không có chờ hắn trả lời. Nàng thu hồi ánh mắt, đi chân đất, giẫm tại lạnh buốt trên mặt thảm, quay người, hướng phía phòng ngủ chính phương hướng, vô thanh vô tức đi đến. Bước chân bình ổn, bóng lưng thẳng tắp, lại lộ ra một cố đậm đến tan không ra tĩnh mịch cùng mọi bệnh. Cùng cụt. Phòng ngủ chính cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng khách, chỉ còn lại Trần Mặc một người, cứ ngồi ở trên ghế salon, đối cả phòng bừa bộn cùng Chu Tĩnh Y đi cuối cùng lưu lại câu kia băng lãnh, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại trên người nàng sữa tắm lạnh lẽo hư khí, cùng chính hắn giờ phút này kia không chỗ sắp đặt thủ trưởng. Chu Tĩnh Y cùng chết giống như. Người bình thường ngươi sẽ đối với một cái thi thể rất có cảm giác sao? Trần Mặc liền lâm vào loại trạng thái này. Chương 119, cứu được Chu Tĩnh Y. Sau đó phá cục. Chương 119, cứu được Chu Tĩnh Y. Sau đó phá cục. Đoán chừng là thật thụ kích thích. Trần Mặc đều có chút sợ nàng xảy ra chuyện rồi. Cái này hai ngày đều đi theo nàng, động thái nhãn kính đều nhìn không ra nàng có cái gì tâm tư. Kia không hãy cùng chết đồng dạng mà. Khả năng nàng sát thực tiếp chịu không được cho Tạ Phương Hoa dựa chân đi. Tuy nói từng có tâm tư, nhưng phát sinh chính là không qua được. Hoàn toàn không qua được. Loại này, dễ dàng nhất đi hướng cực đoan. Trần Mặc là thật sợ đem nàng giết chết, bản ý không phải như vậy. Hắn mua. Tạ tỷ cũng có chút lo lắng. Đừng nhìn hai nàng như vậy không hợp nhau, nhưng quanh đi của lại, vẫn là nàng nhóm. Cũng may mắn Trần Mặc là theo chân. Chu Tĩnh Y lìa giống thường ngày, mà không thay đổi đi ra văn phòng. Bầu trời tung bay tinh mịn mưa bụi, mang theo cuối thu hàn ý, nàng không có bung dù mặc cho băng lánh nước mưa ướt nhẹp nàng trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ búi tóc biên giới, thẩm thấu nàng đắt đỏ dê nhung áo khoác. Nàng phảng phất không cảm giác được lạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước xuyên lưu bất tức đèn xe, giống một bộ được thiết lập tốt về nhà lộ tuyến cái sắc không hồn. Nàng cơ giới đi hướng vặn, đèn xanh lóe lên, người đi đường nội vàng. Ngay tại nàng đi đến đường cái trung ương lúc, một cỗ mất khống chế, ý đồ đoạt tại đèn vàng gọn tới trước qua đường miệng toa tức xe hàng, như là thoát cương giã mã, mang theo chói hai lốp xe tiếng ma sắt cùng động cơ gào thét. Hoàn toàn không thấy đã sáng lên đèn đỏ, hướng phía nàng chỗ vằn khu vực vọt mạnh tới. Tốc độ quá nhanh, cự ly quá gần. Trướng mắt xa quang đèn trong nháy mắt đem Chu Tĩnh Y tái nhợt thất thần gương mặt chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Trung quanh người đi đường phát ra hoảng sợ thét lên. Chu Tĩnh Y tựa hồ bị tia chói mắt ánh đèn lung lay một cái, bước chân dừng lại. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, nhìn xem chiếc kia như là sắt thép như cự thú hướng chính mình nghiền ép mà đến xe hàng. Một khắc này, nàng trống rông trong ánh mắt, vậy mà không có sợ hãi. Nàng thậm chí không có ý đồ tránh né. Liền biết rõ a, động thái nhãn kính đều không có phản hồi. Còn tốt Trần Mặc đi theo a. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tĩnh Y Liễu cũng còn tốt có hoàn mỹ thân thể. Một thân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi từ khía cạnh bổ nhào tới, mang theo to lớn lực trùng kích, hung hăng đưa nàng đụng bay ra ngoài. Ầm. Hai người nặng nề mà ngã sấp xuống tại ướt lạnh cứng rắn nhựa đường trên đường cái, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Cơ hồ là đồng thời, chiếc kia mất khống chế xe hàng mang theo bén nhọn tiếng thắng xe, sát bọn hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí gào thét mà qua. Lốp xe cuốn lên nước bùn tung tóe bọn hắn một thân. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Xung quanh là liên tiếp kinh hô, tiếng thắng xe, lái xe chửi mắng. Chu Tĩnh Y liền bị đâm đến thất điên bắt đảo, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là bị bảo vệ đầu cùng bà bay. Nàng ghé vào băng lanh cho nước trên mặt đất, nước mưa hôn tạp nước bùn khét một mặt, đắt đỏ sáo trang triệt để báo hỏng. Nàng khó khăn ngẩng đầu, đập vào mi mắt là Trần Mặc tấm kia gần trong gang tấc, viết đầy chưa tỉnh hồn, trắng bệnh như tờ giấy mặt. Cánh tay của hắn còn gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng cùng bà bay, lực đạo to đến để nàng xương cốt đau nhức. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, thở ra nhiệt khí phun ở trên trán của nàng, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại gấp rút thở dốc. Nước mưa thuận hắn góc cạnh rõ ràng cái cằm nhỏ xuống, nện ở trên mặt của nàng. Là hắn, cứu được nàng. Cái này nhận biết giống một cây đung đỏ cương trầm, đột nhiên đâm xuyên qua Chu Tĩnh Y đi tầng kia dùng chết lặng cùng băng lãnh cấu trúc, lung lay sắp đổ thật dày băng xác. Mấy ngày qua đè nén, bị tận lực lãng quên, trồng chất như núi quất đủ, phẫn nộ, tuyệt vọng, bị hí lộng thống khổ, tôn nghiêm bị giấm nát xấu hổ. Như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, tại thời khắc này, bị hắn cứu được nàng sự thật này triệt để dẫn bạo. Ách. Chu Tĩnh Y trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén, như là thú bị nhốt nghẹn nào. Nàng khóc. Nàng đột nhiên tránh ra khỏi Trần Mặc ôm ấp, liều mạng trên đau đớn, dùng cả tay chân từ trong nước bùn đứng lên. Nàng lảo đảo đứng vững, nước mưa cùng bùn nhão thuận tóc của nàng, gương mặt hướng xuống trôi, chật vật không chịu nổi. Nàng cúi đầu chính nhìn xem dính đầy bùn ô hai tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía chính dãy rủa lấy muốn bỏ dậy Trần Mặc. Cặp kia trống rỗng thật lâu con người, giờ phút này giống như là bị đầu nhập vào nung đỏ bàn ủi, trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt diễm. Ngọn lửa kia bên trong là cực hạn phẫn nộ, là sụp đổ điên cuồng, là cuồng loạn tuyệt vọng. Ngươi, ngươi! Chu Tĩnh Y chỉ vào Trần Mặc, ngón tay run giống trong cuồng phong lá rụng, thanh âm bởi vì to lớn cảm xúc xung kích mà vặn vẹo biến điệu, bén nhọn đến đâm rách màn mưa. Trần Mặc, nàng giống như là triệt để bị chọc giận, dùng hết toàn thân lực khí gào thét ra, ngươi cứu ta làm gì? Thanh âm thê lương, mang theo tiếng khóc nức nở, lại tràn đầy khắc cốt hận ý cùng không hiểu. Nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, liều lĩnh bắt lấy Trần Mặc vừa chống lên một nửa cổ áo, điên cuồng loạn choạng hắn, nước mắt hỗn hợp có nước mưa cùng nước bùn mãnh liệt mà xuống, thanh âm vỡ vụn mà tuyệt vọng, để cho ta chết ta. Ngươi vì cái gì không cho ta đi chết ta? Ngươi không phải là muốn nhìn ta khó xử sao? Nhìn ta bị giẫm tại dưới chân sao? Thấy ta giống cái đồ chơi đồng dạng mặc cho ngươi bài bố sao? Dựa chân không đủ sao? Ở nhà ngươi không đủ sao? Thấy ta giống cái người chết đồng dạng còn chưa đủ hả? Vì cái gì còn muốn giả mù sa mưa cứu ta? Để cho ta bị xe đâm chết không phải tốt hơn? Xong hết mọi chuyện, ngươi hài lòng, ngươi vui vẻ. Nàng điên cuồng mà kêu khóc, mỗi một câu chất vấn đều hướng Trần Mặc bên kia đâm, cũng đâm về chính nàng. Đọc lại quá lâu khuất nhục cùng thống khổ rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, như là vỡ đê hồng thủy, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng nắm lấy Trần Mặc cổ áo tay bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, thân thể bởi vì to lớn tâm tình chập chờn mà run rẩy kịch liệt, khóc đến thở không ra hơi, cơ hồ muốn sủi lơ xuống dưới. Chết, chết liền sạch sẽ, cũng không cần, không cần lại bị ngươi, bị các ngươi. Nàng nói năng lộn xộn, chỉ còn lại tuyệt vọng nghẹn ngào cùng lặp lại, để cho ta chết. Vì cái gì không cho ta chết? Trần Mặc bị nàng lung lay, cổ áo siết đến hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn nhìn trước mắt cái này tại trong mưa khóc giống gào thét, chật vật tuyệt vọng tới cực điểm nữ nhân, đột nhiên liền hít vào một hơi đem nàng cho ôm chặt lấy. Sau đó liền dần dần cảm thụ được tay nàng chậm rãi giơ lên, cũng vòng lấy eo của mình. Thanh âm có chút buồn buồn. Trần Mặc, ta làm sao lại gặp ngươi đây? Nàng ngươi cứng ngắc trong ngực Trần Mặc một chút xíu mềm nhũn ra, chỉ còn lại không bị khống chế nhỏ bé run rẩy cũng không đè nén được nước nở. Không còn là sụp đổ gào khóc, mà là kiếp sau quãng đời còn lại, tâm lực lao lực quá độ nghẹn nào. Mưa còn tại dưới, đám người vây xem chỉ trỏ, có người nhiệt tâm đánh cấp cứu cùng điện thoại báo cảnh sát. Tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần. Trần Mặc ôm thật chặt nàng, dùng chính mình coi như khô giáo áo khoác bao lấy nàng băng lãnh, run rẩy không ngừng thân thể, cái cằm chống đỡ lấy nàng ướt xuống đỉnh đầu, cảm thụ được nàng nhỏ xíu, mang theo to lớn mọi mệt hô hấp. Hắn một câu cũng không nói, chỉ là cánh tay thu được chặt hơn chút nữa. Xe cứu thương tới, cảnh sát cũng tới. Trần Mặc thuyết minh sơ qua tình huống, xác nhận Chu Tình Y thì không có rõ ràng ngoại thường, từ chối đi bệnh viện, chỉ làm cho nhân viên y tế đơn giản xử lý một cái chính hắn cánh tay chảy ra. Cảnh sát làm ghi chép, chiếc kia gây chuyện xe hàng lái xe cũng bị khống chế lại. Ồn ào náo động qua đi, chỉ còn lại hai người ướt sũng đứng tại bên đường, giống hai cái ướt sũng. Trần Mặc ngắt trận chiếc xe taxi, một đường không nói chuyện. Cửa trước đèn cảm ứng sáng lên, chiếu sáng hai người thân ảnh chật vật. Đắt đỏ dê nhung áo khoác hút đã no đầy đủ nước, trầm trọng treo trên người Chu Tình Y để, tích tắc hướng xuống nước chảy, trên sàn nhà cấp tốc rót thành một bãi nhỏ. Tóc của nàng từng sợi dán tại mặt tái nhợt trên má, ánh mắt không còn trống rỗng, lại là một loại tiêu hao sau mờ mịt. Trần Mặc trở tay đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài ở mức băng lãnh thế giới. Hắn xoay người, động tác tự nhiên giúp nàng đem món kia nặng nề ướt lạnh áo khoác cởi ra, tiện tay ném ở cửa trước mũ áo trên kệ, giọt nước lập tức ở trên mặt thảm choáng mở càng sâu nước động. Chu Tĩnh Y liền như cái để tuyến con rối mặc cho hắn động tác, không có phản kháng, cũng không có phối hợp, chỉ là hơi cúi đầu, chính nhìn xem đồng dạng ướt đẫm, dính đầy bùn điểm ống quần cùng dày. Đi tắm rửa. Trần Mặc thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hàn. Chu Tĩnh Y liền giống như là bị cái này đụng vào đánh thức chút, thân thể có chút co rúm lại một cái, nhưng không có kháng cự, nàng Trần Mặc đi chân đất, giày cũng ướt đẫm, dẫm qua lạnh buốt sàn nhà. Đi hướng phòng tắm phương hướng, bước chân phù phiếm, bóng lưng ít ỏi. Trần Mặc nhìn xem nàng biến mất tại phòng tắm cửa ra vào, nghe bên trong chuyển đến khóa trái cùng cụ tâm thanh, mới thật dài điện, im lặng thở dài ra một hơi. Hắn tựa ở cửa trước trên vách tường, vuốt vuốt còn tại ẩn ẩn làm đau cánh tay, lại lau mặt, nước mưa hỗn hợp có mọi mệt. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình đồng dạng ướt đẫm, dính đầy vũng bùn quần áo, nhíu nhíu mày. Không có về khách vệ, hắn trực tiếp đi hướng phòng khách, đặt mông ngồi ở trên ghế salon hắn móc ra điện thoại, màn hình cũng dính nước, có chút hoa. Hắn cho Tạ Phương Hoa phát đầu cực kỳ ngắn gọn tin tức, Chu Tình Ý đi. Em chút bị xe đụng, ta cứu được, người không có chuyện bây giờ tại nhà. Cơ hồ lập tức, Tạ Phương Hoa điện thoại liền đánh tới. Đơn giản trao đổi một cái, lại giơ máy. Phòng tắm bên trong, nóng hổi nước nóng từ vòi hoa sen chút xuống, trong nháy mắt bao trùm Chu Tình Y để băng lãnh người cứng ngắc. T. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhỏ xíu hút không khí, làn da bị nước nóng kích thích hơi đỏ lên. Nhưng cái này cảm giác nóng rực, lại kỳ dị xua tán đi trong xương dị ra hàn ý, nàng đứng tại dòng nước dưới, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại mặc cho nước nóng cọ rửa gương mặt, tóc, cái cổ. Căng cứng thần kinh tại ấm áp dòng nước bọc vào một chút xíu, cực kỳ chậm rãi thư giãn xuống tới. Nàng chen lấn một đại đoàn sữa tắm nồng đậm lạnh leo chất gỗ thơm điệu tại mở mịt hơi nước bên trong tràn ngập ra. Đây là nàng thường dùng hương vị thanh lãnh xa cách. Nàng cơ giới bôi chất lấy từ cánh tay đến thân thể, làm ngón tay xẹt qua ngực lúc nàng dừng lại một cái, nơi đó tựa hồ còn lưu lại bị Trần Mặc hung hăng phá tan lúc cùng về sau bị hắn chăm chú ôm lúc cùng cảm giác đau. Gội đầu tóc lúc bọt biển phong phú, nàng cúi đầu ngón tay cắm vào sợi tóc dùng sức cào, dòng nước cuốn đi bọt biển cũng cuốn đi nước mắt sao. Nàng không phân rõ trên mặt là nước hay là nước mắt. Phòng tắm bên trong sương mù bốc hơi, trên gương ngưng kết một tầng thật dày giọt nước, mơ hồ thân ảnh của nàng. Nàng đứng tại trước gương, nhìn xem bên trong cái kia mơ hồ không rõ, tái nhợt chật vật nữ nhân, ánh mắt có chút đăm đăm. Qua thật lâu, lâu đến làn da đều có chút phát nhăn, nàng mới tắt đi nước. Dùng mềm mại rộng lượng khăn tắm đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một trương bị nhiệt khí hun đến có chút phiếm hồng mặt. Tóc cũng dùng làm phát khăn cẩn thận gói kỹ. Nàng kéo ra cửa phòng tắm. Một cỗ ấm áp ướt át thơm phân khí tức tuôn ra, mang theo rửa sạch duyên hoa sau sạch sẽ cảm giác. Trong phòng khách, Trần Mặc còn duy trì cái tư thế kia ngồi ở trên ghế salon, nghe được tiếng mở cửa, lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn chẳng biết lúc nào cũng đổi thân khô ráo quần áo ở nhà, quần áo ướt liền chồng chất tại bên chân. Trên cánh tay chảy ra đã dán lên sạch sẽ băng dán cá nhân. Nhìn thấy Chu Tình Y che phủ cực kỳ chặt chẽ đi ra, tóc bao lấy, khuôn mặt mang theo vừa mới tắm rửa xong đỏ đồng, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, lại không còn là loại kia tĩnh mịch chỗ trống. Trần Mặc trong lòng cây kia một mực kéo căng dây cùng, tựa hồ rốt cục buông lòng một chút điểm. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nàng. Chu Tĩnh Y Lệ cũng không nhìn hắn. Nàng đi chân đất, dẫm đại hơi lạnh trên sàn nhà, trực tiếp đi hướng phòng ngủ chính. Nhưng ở trải qua phòng khách lúc, nàng bước chân mấy không thể xem xét dừng một cái, khỏe mắt quét nhìn tựa hồ quét qua trên ghế salon cái kia Trần Mặc thân ảnh, cùng cánh tay hắn trên bắt mắt băng dán cá nhân. Sau đó, nàng tăng nhanh bước chân, đẩy ra phòng ngủ chính cánh cửa. Cửa không khóa nghiêm, lưu lại một cái khe hở. Trần Mặc nhìn xem đầu kia khe hở, lại nhìn một chút trên sàn nhà nàng lưu lại một chuỗi ướt xuống chân nhỏ ấn, một mực kéo dài đến phòng ngủ chính cửa ra vào. Hắn đứng người lên, đi đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh, xuất ra sữa bò rót một chén, bỏ vào lò vi ba làm nóng. Đinh một tiếng, tại yên tĩnh trong căn hộ phá lệ rõ ràng. Hắn bưng ly kia ấm áp sữa bò, đi đến phòng ngủ chính cửa ra vào, gõ gõ kia quạt hở khép cánh cửa. Bên trong không có trả lời. Hắn đã chờ mấy giây, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chu Tĩnh Y thì chính đưa lưng về phía cửa ra vào, ngồi tại trước bàn trang điểm, cầm trong tay máy sấy, đối kính tử, có chút vụng về ý đồ thổi khô bị bao đang làm phát trong khăn tóc dài. Nàng động tác rất chậm, có vẻ hơi không quan tâm. Nghe được tiếng mở cửa, nàng hóng gió động tác ngừng, từ trong gương nhìn về phía cửa ra vào bưng sữa bò Trần Mặc. Hai người ánh mắt tại trong gương ngắn ngủi giao hội. Chu Tĩnh Y thì ánh mắt lấp lóe, cấp tốc rủ xuống mí mắt, nhìn mình chằm chằm đặt ở trên đầu gối tay, ngón tay vô ý thức rảo lấy áo choàng tắm dây lưng. Trần Mặc đi đến, đem ấm áp sữa bò đặt ở nàng trên bàn trang điểm, phát ra nhẹ nhàng cạch một tiếng. "Uống đi." Nói xong, hắn cũng không chờ nàng đáp lại, trực tiếp đi đến phía sau nàng, cực kỳ tự nhiên đưa tay, lấy qua nàng trong tay máy sấy. Chu Tĩnh Y thì thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại. Ấm áp phong hỏa nam nhân ngón tay ngẫu nhiên sát qua đầu nàng ra cùng cái cổ xúc cảm, để nàng cả người đều căng thẳng. Nàng đặt ở trên đầu gối tay nắm càng chặt hơn, đốt ngón tay trắng bệnh. Trần Mặc động tác tính không lên ôn nhu, thậm chí có chút vụ bè, nhưng rất chuyên chú. Hắn đẩy ra nàng nửa làm sợi tóc, gió nóng đều đều đảo qua da đầu của nàng, phần gáy, vai quõng. Máy sấy thanh âm ông ông tại trong căn phòng an tĩnh tiếng vọng, lấn át hai người có chút vi diệu tiếng hít thở. Chu Tĩnh Y liền ngồi ở chỗ đó, một hơi một tí. Nàng nhìn xem trong gương cái kia đứng ở sau lưng mình, cúi thấp xuống tầm mắt, thần sát chuyên chú cho nàng thổi tóc nam nhân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Khuất đủ, giống như phai nhạt, phẫn nộ, bị một loại to lớn mỏi mệt bao trùm, kháng cự, thân thể cứng ngắc, nhưng tựa hồ không có đẩy ra. Nàng chỉ là nhắm mắt lại, lông mi thật dài giống bị hoảng sợ cánh bướm run nhẹ nhẹ. Tùy ý kia ấm áp phong hòa sau lưng nam nhân tồn tại cảm cực mạnh khí tức, đưa nàng bao khỏa. Máy sấy thanh âm ngừng. Trong phòng một lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ nhỏ xíu tiếng mưa rơi. Trần Mặc nổ đầu cắm, đem máy sấy thả lại bàn trang điểm. Hắn nhìn xem Chu Tĩnh Y Dì vẫn như cũ đóng chặt con mắt cùng run nhẹ nhẹ lông mi, lại nhìn một chút ly kia đã không còn bốc lên nhiệt khí sữa bò. Đi ngủ sớm một chút. Hắn bước xuống ba chữ, quay người rời khỏi phòng, thuận tay gài cửa lại. Cùng cụt. Cửa đóng lại. Chu Tĩnh Y Dì lúc này mới chậm rãi, cực kỳ chậm rãi mở mắt. Trong gương, tóc của nàng đã xóa tung cô giáo, mềm mại mà rối tung ở đầu vai. Gương mặt bởi vì hóng gió nhiệt độ lộ ra hồng nhuận chút, không còn như vậy tái nhợt. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ có chút giật mình lo lắng. Nàng cúi đầu, nhìn xem trên bàn trang điểm ly kia ấm áp sữa bò. Vươn tay, đầu ngón tay chạm đến trên bích, nhiệt độ vừa vặn. Nàng bưng lên đến, ngụm nhỏ nhất. Ấm áp, mang theo mùi sữa chất lỏng lướt qua yết hầu, một đường ấm đến trong dạ dày, xua tán đi cuối cùng một tia hàn ý nàng để ly xuống, nhìn mình trong kiếng. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng đụng chính mình khô ráo ấm áp lọn tóc. Tiếng mưa rơi chưa ngừng, nàng lên giường, nằm xuống cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chương 120, Chu Tĩnh Y Lìa động tâm. Chương 120, Chu Tĩnh Y Lìa động tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, chói chang rốt cục đẩy ra mấy ngày liền mây đen, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, nghiêng nghiêng rải vào một mảnh hỗn độn phòng khách. Trong ánh sáng, nhỏ xíu bụi bặm tựa hồ đang khiêu vũ. Chu Tĩnh Y tỉnh rất sớm, hoặc là nói, nàng căn bản không chút ngủ an tâm. Mở mắt ra, nhìn chằm chằm trên trần nhà giản lược đường cong, trong đầu rối bời, một hồi là chướng mắt đèn xe, một hồi là trong nước bùn Trần Mặc trắng bệ mặt, một hồi lại là máy sấy ông ông gió nóng cùng trên cánh tay chướng mắt băng dán cá nhân. Nàng ngồi dậy, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau thái dương cùng bà bay. Trên thân khô mát quần áo ở nhà mang theo gột rửa tề mùi hương thoang thoảng, tóc xóa tung mềm mại. Người trong gương, ngoại trừ đáy mắt nhàn nhạt xanh đen, đã khôi phục 8-9 phần ngày thường bộ dáng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, kia phiến tầng băng tựa hồ mỏng chút, dưới đây có cái gì đổ bật tại không an phận mà phun trào. Nàng đứng dậy, đi chân trần dẫm ở trên thảm, lặng yên không một tiếng động đi ra phòng ngủ chính. Trần Mặc còn cuộn tại một mình trên ghế salon, ngủ được đang chìm, một cái chân túi trên mặt đất, áo thun dùng gió, trên cánh tay băng rắn cá nhân biên giới có chút nhếch lên. Chu Tĩnh Y thì ánh mắt ở trên người hắn dừng lại 2 giây, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một cái. Nàng không có đánh thức hắn, cũng không thu thập phòng khách, chỉ là giống như ngày hôm qua, tinh chuẩn đi hướng phòng bếp, trứng trắng, bánh mì nướng, sữa bò nóng. Đồ ăn hương khí lần nữa tràn ngập ra, Trần Mặc bị mùi thơm cùng chói chang làm tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lần đầu tiên liền thấy mở ra thức trong phòng bếp cái kia ăn mặc quần áo ở nhà, buộc lên tạp dề tinh tế bóng lưng. Chói chang phát họa lấy nàng hình dáng, tóc dài tùy ý săn cái thấp búi tóc, mấy sợi toái phát rũ xuống bên cổ, lại có loại nhà ở mềm mại cảm giác. Hắn nuốt mắt ngồi xuống, cảm giác toàn thân xương cốt đều đang kháng nghị tối hôm qua ghế sofa cùng đường cái lăn lộn. Sớm, hắn câm lấy cuống họng vừa mở miệng. Chu Tĩnh Y lìa bưng bàn ăn xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hắn, chào buổi sáng. Thanh âm không có gì nhiệt độ, nhưng tốt xấu tính cái đáp lại. Nàng đem một phần bữa sáng đặt ở bàn ăn duy nhất sạch sẽ khu vực, sau đó bưng một phần khác, ngồi xuống cách hắn xa nhất nghiêng góc đối. Trần Mặc, được chưa? Có đáp lại chính là tiến bộ. Hắn nhận mệnh chuyển đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hai người trầm mặc ăn bữa sáng. Giao đĩa ba chạm thanh âm là duy nhất giao lưu. Trần Mặc mấy lần muốn mở miệng, thì như bả vai còn đau không. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Nhưng ngẩng đầu một cái đối đầu nàng bình tĩnh không lay động, chuyên chú vào cắt trứng tráng ánh mắt, nói liền kẹt tại trong cổ họng. Không khí này, so ngày hôm qua triệt để không nhìn còn mẹ nó quỷ dị. Chỉ ít ngày hôm qua hắn có thể tự quyết định, hôm nay lúc này ứng, ngược lại để hắn không biết rõ làm sao tiếp. Chu Tĩnh Y ăn đến rất nhanh, cũng rất sạch sẽ. Đặt dĩa xuống, lau miệng, đứng dậy, thu thập mình bàn ăn đi rửa sạch. Động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi, nhưng tựa hồ không có như vậy cái sắc không hồn. Trần Mặc nhìn xem nàng lưu loát bóng lưng, nhìn lại mình một chút trong mâm còn lại một nửa bánh mì, đột nhiên có chút ăn không biết vị. Ban ngày, Chu Tĩnh Y lìa đi công ty. Trần Mặc không có cùng. Chuyện ngày hôm qua đủ hắn tiêu hóa một trận, mà lại trên cánh tay hắn chảy ra cũng cần chậm rãi. Hắn lưu tại trong căn hộ, phá thiên đất hoang bắt đầu thu thập phòng khách. Một bên thu thập một bên đoán thầm, mẹ nó, cái này đều chuyện gì? Đánh nhau chính là bọn ngươi, thu thập tàn cuộc chính là lão tử. Lão tử vẫn là cái thương binh. Hắn hùng hùng hổ hổ đem mảnh thủy tinh vỡ quét vào ki hốt rác, đem nát hoa quả ném vào thùng rác, đem trên đất rác rưởi đoàn A nhét vào nơi hẻo lánh, lại dùng khăn lông ướt ướt úng úng lau chùi trên bảng xử lý bùn dấu. Bận rộn đã hơn nửa ngày, phòng khách cuối cùng khôi phục. Mặc dù một ít địa phương còn lưu lại không cách nào hoàn toàn loại bỏ vết tích, như là tối hôm qua ký ức. Trạng vạng tối, Chu Tĩnh Y lìa trở về. Nàng mở cửa đi vào, bước chân tựa hồ dừng một cái, ánh mắt đảo qua rực rỡ hẳn lên phòng khách, trong ánh mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ bắt giữ không đến kinh ngạc. Nhưng nàng không hề nói gì, chỉ là giống thường ngày đồng dạng cởi giày, đi hướng phòng tắm. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, làm bộ hết sức chuyên chú xem thể dục tin tức, kỳ thật cái gì cũng không thấy đi vào. Phòng tắm tiếng nước vang lên. Trần Mặc bực bội đổi lấy đài. Đêm đã khuya. Trần Mặc tắm rửa xong, đang định về khách nằm ngay đơ, đi ngang qua phòng ngủ chính lúc, phát hiện khe hở cửa hạ lộ ra ánh đèn, còn mơ hồ bay ra mùi rượu thơm. Hắn bước chân dừng lại, do dự một cái, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Chu Tĩnh Y Lìa. Bên trong không có đáp lại. Hắn lại gõ gõ, Chu tổng. Không có sao chứ? Vẫn là không có tiếng. Trần Mặc trong lòng lộn bộ một cái, sẽ không phải lại nghĩ quần a. Hắn vận hạ chốt cửa không khóa. Hắn đẩy cửa ra. Phòng ngủ chính bên trong chỉ mở ra một chiếc mở tối đèn ngủ. Chu Tĩnh Y Lìa ăn mặc rộng rãi tơ chất áo ngủ, không cài dây lưng, tùy ý mở, lộ ra bên trong cùng màu đai đeo váy ngủ. Nàng không có ngồi ở trên giường, mà là ôm đầu gối, cô tại cửa sổ sát đất bên cạnh một mình ghế sofa bên trong, cả người hãm tại mềm mại đệm dựa bên trong. Bên cạnh bàn con bên trên, thình lình đặt vào một bình mở phong rượu đỏ, trong bình rượu đã đi xuống hơn phân nửa. Bên cạnh một cái ly đế cao bên trong, cũng chỉ còn lại cái ngọn nguồn. Nàng trong tay còn bưng một cái khác cái chén, chính miệng nhỏ nết. Gương mặt hiện ra không bình thường đỏ hồng, ánh mắt mê ly nhìn qua ngoài cửa sổ sáng chói thành thị cảnh đêm, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra nồng đậm bóng ma. Nghe được tiếng mở cửa, nàng chậm nửa nhịp xoay đầu lại, ánh mắt tụ tập tốt một hồi, mới nhìn rõ đứng ở cửa chính là ai. A, là ngươi a. Nàng thanh âm có chút phiêu, mang theo nồng đậm giọng mũi cùng men say, nghe mềm đúng, cùng bình thường tưởng như hai người. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, không phải nghi quần liền tốt. Nhưng nhìn xem nàng bộ này túy miêu dạng, lông mày lại nhíu lại, ngươi uống nhiều rượu như vậy làm gì? Ngày mai không đi làm rồi. Chu Tĩnh Y liền ngẹo đầu nhìn hắn, đông nhiên cười khanh khách lên, tiếu dung có chút ngu đần, lại dẫn điểm không nói ra được bị khuất, đi làm. A, trên cái gì ban, đi làm thì có ích lợi gì? Nàng nói, ngửa đầu lại rót một miệng lớn rượu đỏ, nước rượu thuận khỏe miệng trượt xuống, nhỏ xuống đang ngủ bảo trên bờ áo, choáng mở một mảnh nhỏ đỏ thấm. Trần Mặc ách một cái. Hắn đi qua, tại bên cạnh nàng trên mặt thảm ngồi xếp bằng xuống, độ cao vừa vặn nhìn thẳng bốn tại ghế sofa bên trong nàng. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, thanh âm hạ thấp chút. Chu Tĩnh Y thì không có trả lời ngay, chỉ là cơ chén đến rượu, nhìn xem bên trong màu đỏ sẫm chất lỏng, ánh mắt trống rỗng lại mê mang. Qua tốt một hồi, nàng mới lẩm bẩm nói, nàng đứt quãng nói, càng nói thanh âm càng thấp, cuối cùng cơ hồ biến thành nghẹn ngào. Minh không nghĩ tới thông gia kết hôn, đi làm còn đuổi tới mắng ta tiện nhân, thật coi ta dễ khi dễ à? Nàng nói, lại muốn đem cái chén hướng bên miệng đưa. Trần Mặc tay mắt lanh lẹ, một thanh đè xuống cổ tay của nàng, đừng uống. Người của ta. Chu Tĩnh Y lìa đột nhiên sù lông, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn chằm chằm, giống con bị đạp cái đuôi mèo. Ngươi là ai a ngươi? Dựa vào cái gì của ta? Trần Mặc, ngươi hỗn đản, ngươi khi dễ ta. Tạ Phương Hoa cũng khi dễ ta. Bên ngoài Vương Bát Đản cũng khi dễ ta, toàn thế giới đều khi dễ ta. Nàng một bên lên án, một bên dùng sức muốn đem cổ tay từ hắn trong tay rút ra, thân thể cũng đi theo lay động.
Tốt tốt tốt, ta hỗn đản, ta khi dễ ngươi.
Trần Mặc bất đắc dĩ, sợ nàng té, chỉ có thể thuận nàng hống, nhưng tay vẫn là một mực án lấy chén rượu của nàng, trước đừng uống, nghe lời.
Ta không nghe.
Chu Tĩnh Y lìa dãy rủa đến lợi hại hơn, mang theo tiếng khóc nức nở, ta liền muốn hát.
Uống say.
Liền cái gì đều không cần suy nghĩ.
Không cần nghĩ ngươi.
Không cần nghĩ làm sao ứng phó ra bên trong.
Càng không cần nghĩ Tạ Phương Hoa cái kia chết nữ nhân.
Nàng nâng lên Tạ Phương Hoa, cảm xúc càng thêm kích động, nàng dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì để cho ta cho nàng dựa chân?
Trần Mặc,
ngươi để nàng đến, ta muốn cùng với nàng lại đánh một trận.
Lần này
ta nhất định xé nát miệng của nàng.
Nàng say khướt cơ không có bị bắt lấy cái tay kia, phản phất Tạ Phương Hoa đang ở trước mắt.
Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này vừa khóc vừa gào, lo gì hỗn loạn, còn băn khoăn cùng Tạ Phương Hoa đánh nhau túy miêu dạng, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
Hắn thở dài, dứt khoát trực tiếp đem nàng chén rượu trong tay đoạt lấy, đặt ở bàn con bên trên.
Rượu hết rồi,
đánh nhau cũng hôm nào.
Hắn ngữ khí mang theo điểm thể mệnh lệnh Trần An.
A, ngươi còn cướp ta rượu?
Chu Tĩnh Y liền không làm, nào tới liền muốn đoạt.
Thân thể nàng nghiêng về phía trước, trọng tâm bất ổn, cả người trực tiếp từ trên ghế xạ lọn ngã rơi lại xuống đất.
Ai?
Trần Mặc giật nảy mình, vô ý thức giang hai cánh tay tiếp được nàng.
Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong nháy mắt đụng cái đầy cõi lòng.
Chu Tĩnh Y thì trực tiếp ngã vào trong ngực hắn, cái chán còn đập đến hắn cái cằm.
Nô.
Hai người đồng thời kêu đau một tiếng.
Chu Tĩnh Y liền bị đâm đến có chút ngộng, ghé vào hắn ngực, nửa ngày không nhúc đích.
Ấm áp hô hấp hỗn hợp có mùi rượu, phun tại Trần Mặc cổ bên trong, ngứa một chút.
Trần Mặc cương lấy thân thể, cánh tay còn duy trì vây quanh tư thế, cúi đầu nhìn xem trong ngực cái này an tĩnh lại túy miêu.
Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài ướt sũng, gương mặt đỏ bừng, bờ môi có chút trù, giống thụ thiên đại bị khuất hải tử.
Mới vừa rồi còn dương nhanh múa vuốt muốn đánh nhau đây, cái này một lát ngược lại là an tĩnh.
Trần Mặc tâm không giải thích được mềm nhũn một cái.
Hắn điều chỉnh một cái tư thế, để nàng sát lại thoải mái hơn điểm, bàn tay lớn do dự một cái, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rơi vào nàng tán loạn đỉnh đầu, vụ bể, một cái bước ve.
Tốt tốt, không đánh, cũng không uống, đi ngủ, hả?
Thanh âm hắn thả trước nay chưa từng có nhẹ, mang theo điểm chính mình cũng không có phát giác làm dịu.
Người trong ngực không có phản ứng, hô hấp tựa hồ trở nên đều kéo dài.
Ngủ thiếp đi.
Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, lại có chút dở khóc dở cười.
Hắn thử muốn đem nàng ôm trở về trên giường.
Vừa mới động, người trong ngực liền lẩm bẩm một tiếng, giống nhỏ con, tại hắn ngực cọ sát, tìm cái thoải mái hơn vị trí, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu, "Trần Mặc,
trên người ngươi
có hương vị,
khó ngửi."
Trần Mặc,
hắn cúi đầu hít hà chính mình vừa đổi quần áo ở nhà, rõ ràng chỉ có giặt quần áo dịch mùi thơm ngát.
Cái này túy miêu.
Hắn bất đắc dĩ nhìn xem trong ngực ngủ được không có chút nào phòng bị, còn ghét bỏ hắn nữ nhân, nhìn lại bên cạnh giống hơn phân nửa rượu đỏ bình, còn có trên mặt thảm bãi kia nàng vừa rồi cọ đi lên rượu đỏ nước động, vừa thu thập sạch sẽ thảm a.
Nhân mệnh thở dài.
Được rồi, hương vị liền hương vị đi.
Hắn cẩn thận nghiêm túc mà đưa nàng ôm nâng lên, động tác tận lực nhẹ nhàng, đi hướng tấm kia rộng lượng giường.
Người trong ngực tựa hồ cảm thấy di động, lông mày có chút nhíu lên, nhưng rất nhanh lại triển khai, thậm chí còn vô ý thức hướng trong ngực hắn rụt, phát ra thỏa mãn, nhỏ xíu than thở.
Trần Mặc đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo qua chăn mền đắp kín.
Dưới ánh đèn, nàng ngủ nhan điềm tĩnh, lông mi tại dưới mắt bỏ ra hình quạt bóng ma, tháo xuống tất cả băng lãnh cùng phòng bị, chỉ còn lại sau khi say rượu vô hại cùng một chút xíu yếu ớt.
Trần Mặc đứng tại bên giường, nhìn nàng tốt một hồi.
Ngoài cửa sổ thành thị nghe hồng lấp lóe, chiếu vào hắn thâm thúy đôi mắt bên trong.
Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng hất ra gò má nàng bên cạnh một sợi xốc xếch sợi tóc, động tác nhẹ giống lông vũ.
"Ngủ đi, ngủ đi."
Hắn thấp giọng nói, thanh âm tại yên tĩnh trong phòng mấy không thể nghe thấy, ngủ thiếp đi liền không có nhiều như vậy phiền não rồi.
Ngày thứ hai, chói trang xuyên thấu qua không có kéo chặt chẽ màn cửa khe hở.
Nô nàng nhỏ gấp lông mày, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, cảm giác đầu của mình như cái bị lặp đi lặp lại đánh trống trận, ông tắc hưởng, chìm đến không nhấc lên nổi.
Cổ họng khô đến bốc hỏa, trong dạ dày cũng ẩn ẩn có chút khó chịu.
Say rượu uy lực, dù là nàng cũng gánh không được.
Khó khăn mở mắt ra, ánh sáng chói mắt tuyến để nàng lại híp trở về.
Chầm mấy giây, mới miễn cưỡng thích ứng.
Trần nhà vẫn là cái kia trần nhà, đường cong giản lược băng lãnh.
Mảnh vỡ ký ức giống như là thủy triều tuôn ra về.
Chu Tĩnh Y liền mặt trong nháy mắt dâng lên một cỗ nhiệt khí, so say rượu khô nóng càng sâu.
Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, động tác quá mau, trước mắt một trận biến thành màu đen, đau đầu đến lợi hại hơn.
Nàng nhìn quanh chu vi,
chính mình hảo hảo nằm ở trên giường, chăn mền đắp lên chặt chẽ.
Trên thân vẫn là tối hôm qua bộ kia tơ tằm váy ngủ, bên ngoài lỏng loẹt đổ phủ lấy áo ngủ.
Bên giường trên mặt thảm sạch sẽ, tối hôm qua nàng gọ đi lên rượu đỏ nước động không thấy.
Nàng đi chân trần xuống giường, bước chân phủ phiếm đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ.
Trong phòng khách, bừa bộn hoàn toàn biến mất, sàn nhà chất bóng. Liền không khí đều mát mẻ không ít,
mà kia cố mê người cháo hương khí đang từ mở ra thức phòng bếp phương hướng liên tục không ngừng thổi qua tới.
Chu Tĩnh Y thò đầu ra,
chỉ gặp Trần Mặc đưa lưng về phía nàng, đang đứng tại trước bếp lò.
Hắn ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần thể thao, tay áo vén đến cuỷu tay, lộ ra đường cong trôi chạy cánh tay, phía trên cái kia băng rắn cá nhân phá lệ dễ thấy.
Hắn có chút không lưng, cầm trong tay cán dài môi, chính chuyên chú khuấy động nồi đất bên trong ngực nổi lên cháo hoa.
Chói trang rơi vào hắn vai rộng trên lưng, lại có mấy phần nhà ở khói lửa.
Hình tượng này quá có lực trùng kích.
Chu Tĩnh Y liền nhất thời sững sờ tại cửa ra vào, quên rụt về lại.
Trần Mặc giống như là phía sau mà mắt, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, "Tỉnh.
Đau đầu a?"
Trên bàn có mật ong nước, ấm, uống trước. Chu Tĩnh Y Nhi giống như là bị bắt bao kẻ trộm, cấp tốc rút đầu về, phanh một tiếng đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, trái tim không hiểu nhảy có chút nhanh. Nàng ảo não nhắm lại mắt, chính mình đây là thế nào? Thế mà nhìn hắn nấu cháo nhìn ngây người. Nàng hít sâu mấy hơi, đè xuống loạn thất bát tao cảm xúc, đi đến trước bàn trang điểm. Người trong gương sắc mặt tái nhợt, dưới mắt xanh đen, tóc rối bời, bờ môi cũng không có gì màu máu, một bộ bị sinh hoạt hung hăng trà đạp qua bộ dáng. Nàng ghét bỏ đũa môi, nhanh chóng sửa sang lại một cái tóc, lại dùng nước lạnh vô mặt, miễn cưỡng tìm về một điểm tinh khí thần. Do dự một cái, nàng vẫn là kéo cửa ra vẻ chấn định đi hướng phòng ăn. Bàn ăn bên trên, quả nhiên đặt vào một chén cạn màu hổ phách mật ong nước, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ cắt gọn hoa quả. Mà Trần Mặc đã đem một chén lớn chịu đến đậm đặc mềm nu, mùi gạo bốn phía cháo hoa bưng lên bàn, bên cạnh phối thêm một đĩa nhỏ nhẹ nhàng khoan khoái tương dưa leo. Chính hắn trước mặt cũng bày một bát. Ngồi. Trần Mặc kéo ra cái ghế, chính mình ngồi xuống trước, cầm lấy thìa bắt đầu quấy chính mình chén kia cháo, để nó giải nhiệt. Chu Tĩnh Y thì không nói chuyện, Trần Mặc ngồi xuống, bưng lên ly kia ấm áp mật ong nước miệng nhỏ uống vào. Trong veo chất lỏng lướt qua khô khốc tiết hầu, mang đến một trận thoải mái dễ chịu ủi thiết cảm giác. Trong dạ dày điểm này không nói gì cũng tựa hồ bị trấn an. Chương 121, lại có điểm ngọt hương vị. Chương 121, lại có điểm ngọt hương vị. Chu Tĩnh Y cầm lấy thìa, múc một ngụm nhỏ cháo đưa vào bên trong miệng. Nhiệt độ vừa vặn, hạt gạo mềm nát, mang theo nhất giản dị mùi gạo. Không có rực rỡ phối liệu, lại ngoài ý muốn an ủi nàng vắng vẻ lại khó chịu. Trần Mặc cũng không nói chuyện, đồng dạng an tĩnh ăn. Nàng cúi thấp xuống mí mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Gương mặt bởi vì cháo nóng hơi nước nhiễm lên một điểm màu máu, so vừa rồi bộ kia tái nhợt quỷ bộ dáng thuận mắt nhiều. Một bát cháo rất nhanh thấy đấy. Chu Tĩnh Y liền buông xuống thìa, cầm lấy khăn ăn lau đi khỏe miệng. Trong dạ dày ấm, đau đầu cũng hóa giải không ít. Nàng cảm giác cả người đều sống tới một điểm. Cảm ơn. Nàng rất ít gặp mở miệng, Trần Mặc trước đó đều không nghĩ tới, cái này nữ nhân sẽ còn nói cảm ơn à. Thanh âm còn có chút khàn khàn, nhưng khôi phục đã từng thanh lãnh. Trần Mặc cũng buông xuống thìa, thân thể có chút sau dựa vào, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, mang theo điểm xem kỹ. Trong phòng khách lần nữa lâm vào trầm mặc, nhưng không còn là trước đó loại kia làm cho người hít thở không thông băng lãnh xấu hổ, mà là một loại vi diệu chờ đợi cái gì bị đánh phá bình tĩnh. Chu Tĩnh Y Liễu bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, đang muốn đứng dậy đi rửa sạch chén của mình đĩa. Chu Tĩnh Y Liễu. Trần Mặc thanh âm vang lên, không cao, lại rõ ràng phá vỡ yên tĩnh. Chu Tĩnh Y Liễu động tác dừng lại, dương mắt nhìn hắn. Trần Mặc ánh mắt bình tĩnh đón tầm mắt của nàng, ngón tay ở trên bàn vô ý thức gõ gõ, ngày hôm qua, ngươi nói cái gì thông ra sự tình? Hắn dừng một chút, quan sát đến phản ứng của nàng, trong nhà bức ngươi còn có người đuổi tới công ty mắng ngươi. Chu Tĩnh Y ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nàng đứng thẳng lưng sống lưng, cảm có chút nâng lên, Trần Mặc thanh âm của nàng cũng lạnh đến giống băng, đây là chuyện riêng của ta. Trần Mặc nhíu mày, đối nàng phản ứng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại giật giật khóe miệng, lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Hắn không có hỏi tới, cũng không có lùi bước, chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt càng thêm sắc bén khóa lại nàng, "Việc tư." Hắn lặp lại một lần, âm cuối mang theo điểm nghiền ngẫm, "Kia hôm qua là ai uống say ôm ta khóc lóc kể lể toàn thế giới đều khi dễ nàng?" "Hả?" Chu Tĩnh Y lìa gương mặt đằng một cái vừa đỏ, thế mà lại đỏ mặt, lần này là tức giận, cũng là xấu hổ. Nàng tuy nói uống rượu sẽ lên đầu, nhưng qua về sau vẫn là sẽ nghĩ lên say rượu sự tình. Tối hôm qua những cái kia mất mặt lời say bị hắn rõ ràng nhớ kỹ. Say rượu thất ngôn mà thôi. Nàng có chút thẹn quá thành giận phản bác, ý đồ duy trì sau cùng thể diện, không thể coi là thật. Thật sao? Trần Mặc chậm rãi hỏi lại, trong đôi mắt mang theo thấy rõ hết thể hiểu rõ, có thể ta nghe, rất giống thật. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút ý vị thâm trường, mà lại, Chu tổng, ngươi có phải hay không quên, giữa chúng ta còn có phần hiệp nghị. Hắn cố ý dừng lại, thưởng thức Chu Tĩnh Y trong nháy mắt kéo căng sắc mặt, mới chậm rãi tiếp tục, trong hiệp nghị cũng không có nói, chỉ để phòng ta ở bên ngoài để ngươi thật mất mặt. Hắn ánh mắt đảo qua nàng bởi vì xấu hổ giận dữ mà có chút chập trùng ngực, thanh âm trầm thấp mấy phần, mang theo một loại không thể nghi ngờ trưởng không cảm giác, người khác để ngươi khó xử, để ngươi tại công ty bị chửi tiện nhân. Đây coi là không tính cũng đánh mặt của ta. Thân thể của hắn lại đi nghiêng về phía trước một điểm, cảm giác gáp bách mười phần, có người đụng đến ta người, ngươi nói, ta có nên hay không quản? Chu Tĩnh Y Nhi bị hắn lần này cưỡng từ đoạt lý lại dẫn ngụy biện chắn đến á khẩu không trả lời được. Nàng mở to hai mắt nhìn xem hắn, ngực kịch liệt chập trùng, ngón tay vô ý thức siết chặt khăn trải bàn. Nàng rất muốn phản bác ai là ngươi người, nhưng Trần Mặc ánh mắt nói cho nàng, hắn là chăm chú. Chu Tĩnh Y hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nên tiếp Trần Mặc kia mang theo xâm lược tính cùng nghiền ngẫm ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng hỏi, cho nên, ngươi hỏi cái này, đến cùng muốn làm gì? Ta đang nghĩ, có cái gì biện pháp có thể đem mắng ngươi người kia hẹn ra đánh một trận. Chu Tĩnh Y Nhi nghe lại đột nhiên cười. Ngươi biết rõ cha hắn là ai chăng? Trần Mặc nhún nhún vai ngược lại hỏi, ngươi biết rõ cha ta là người nào không? Chu Tĩnh Y thì hỏi, là ai? Hệ thống ba ba người thạo A. Siêu Việt hiện thực ngươi thạo A. Ta có thể miễn dịch lửa ngươi thạo A. Bất quá Trần Mặc không nói, nhưng hắn càng ngày càng không gây chuyện, càng sợ phiền phức hơn mà. Dù sao, khi dễ ngươi, ai cũng không được. Ha ha, cái gì tiểu thuyết tình cảm ngây thơ phát biểu, ta chỉ có thể ngươi khi dễ đúng không? Chu Tĩnh Y thì túi xuống đôi mắt. Khu cụ, ta cũng không có nói như vậy. Chu Tĩnh Y lìa lại Trần Mặc uống xong mật ong nước, ấm áp trong veo triệt để bớt lên hết hầu khát khô. Nhưng là cũng không có âm dương quái khí Trần Mặc không biết lượng sức cái gì. Ta gia đình cũng không về phần bị hắn nhầm vào, chỉ là tranh chấp thôi, ta cùng Tạ Phương Hoa tranh chấp càng là không ít. Nói như vậy, tựa như là để Trần Mặc chẳng phải lo lắng. Nàng buông xuống thìa, cầm lấy khăn ăn, động tác vẫn như cũ ưu nhã, đầu ngón tay lại không còn căng cứng giống muốn bóp nát cái gì.
Cảm ơn.
Nàng lại nói một lần, thanh âm so vừa rồi trong trẻo chút, ánh mắt cực nhanh đảo qua Trần Mặc trên cánh tay băng dán cá nhân, lập tức rủ xuống mí mắt, nhìn mình chằm chằm trước mặt rông trên cháo, cháo còn có thể. Trần Mặc chính múc một muôi cháo hướng bên trong miệng đưa, nghe vậy động tác dừng một cái, dương mắt nhìn về phía nàng. Chỉ gặp nàng túi thấp xuống mắt, lông mi thật dài che giấu tất cả cảm xúc. Còn có thể. Trần Mặc nhíu mày, cố ý kéo dài điệu, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, há mồm liền đến, "Chu tổng, ta cái này thế nhưng là chiếu vào mạch lĩnh tam tinh tiêu chuẩn chịu hái tâm bệnh nhân cháo, liền đáng giá cái còn có thể." "Liên ngươi, còn mạch lĩnh tam tinh đâu?" Chu Tĩnh Y liền bị hắn cái này cách nói quyết đại chẹn họ một cái, thính hai mấy không thể xem xét nổi lên điểm màu hồng. Nàng ngẩng đầu, cố gắng duy trì lấy mặt không biểu lộ, "Trần Mặc, ngươi khoác lác bạn sự ngược lại là tăng trưởng." Ngữ khí mang theo đã từng lạnh lùng chế giễu, nhưng thiếu đi như vậy phòng mang tất lộ, càng giống là, "Ân, nhà rảnh." "Xách, không biết hàng." Trần Mặc hừ cười một tiếng, không còn đùa nàng, túi đầu tiếp tục uống chính mình cháo. Chu Tĩnh Y liền đứng dậy, bưng lên chính mình cái chén không đi hướng danh nước. Lần này, nàng không có giống trước đó như thế chỉ dựa chính mình, mà là động tác tự nhiên thuận tay đem Trần Mặc trước mặt cái kia còn lại non nửa chén cháo bắt cũng cầm lên. Trần Mặc cầm thìa tay dừng ở giữa không trung, có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Không uống xong liền thu người ta bát, người không có lễ phép. Chu Tĩnh Y liền đưa lưng về phía hắn, phản phất không có phát giác hắn ánh mắt, vặn ra vào nước, dòng nước hoa hoa. Nàng cẩn thận thanh tẩy lấy hai cái chén dĩa, động tác trôi chảy. Rửa sạch xong xuôi, nhỏ giọt cho khô nước, đem hai cái bát song song bỏ vào bát trong tủ. Toàn bộ quá trình, nàng không nói một lời, bên mặt đường cong bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Trần Mặc nhìn xem nàng mảnh khảnh bóng lưng, nhìn lại bát trong tủ kia hai cái song song đặt vào bát. Hắn không có hỏi, chỉ là đáy mắt ý cười sâu hơn chút. Ban ngày, Chu Tĩnh Y đi theo thường lệ đi công ty. Trần Mặc không có lại lưu tại nhà trọ, hắn cũng có chính mình sự tình phải xử lý. Trạng vạng tối, Chu Tĩnh Y khi trở về, trong tay liền thấy mang theo một cái in phụ cận nổi danh hiệu thuốc logo túi giấy. Nàng mở cửa, đổi giày, động tác trôi chảy. Trần Mặc đang ngồi ở trên ghế salon, cầm tấm phẳng tựa hồ tại xử lý cái gì, nghe được động tĩnh dương mắt nhìn lại. Chu Tĩnh Y thì ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi giao hội, lập tức rời, trên mặt không có gì biểu lộ, trực tiếp đi hướng phòng khách. Nàng không có giống thường ngày đồng dạng thẳng đến phòng tắm, mà là đi đến cạnh ghế salon, đem cái kia túi giấy ba một tiếng, không tính nặng cũng không tính nhẹ đặt ở Trần Mặc trước mặt trên bàn trà. "Đưa cho ngươi." Nàng thanh âm bình thản, nghe không ra cảm xúc, ánh mắt lại cực nhanh liếc qua cánh tay hắn trên cái kia có chút vểnh lên một bên, biên giới thậm chí dính điểm xám băng dán cá nhân, lập tức lại rời, nhìn về phía nơi khác, phảng phất tại nghiên cứu trên trần nhà đèn treo đẹp cỡ nào. Trần Mặc buông xuống tấm phẳng, nhìn một chút cái kia hiệu thuốc cái túi, lại nhìn một chút nàng ra vẻ chấn định bên mặt, trong lòng nhưng hắn đưa tay xuất ra trong túi lộ vật, một hộp chống nước thông khí hình băng dán cá nhân, hay là hắn thường dùng bảng hiệu, một nhỏ chi xúc tiến vết thương khép lại dược cao, còn có một bình Vân Nam mạch dược. Nha Trần Mặc cầm lấy kia bình phun xương, lung lay, ngựa khí mang theo trêu tức, "Chu tổng đây là sợ ta tối hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân đau eo à, còn Vân Nam mạch dược đâu?" Chu Tĩnh Y liền nàng đống nhiên quay đầu chừng hắn, "Ai quản ngươi eo tránh không có tránh, ta là sợ ngươi vết thương lây nhiễm bị lại vào ta." "Còn có." Nàng dừng một chút, thanh âm thấp chút, mang theo điểm không dễ dàng phát giác khó chịu. "Tối hôm qua đem ngươi từ ghế sofa làm, nhìn ngươi xoa bả vai, đừng đến thời điểm còn nói ta ngược đãi thương binh." Nói xong, nàng giống như là sợ lại bị hắn trêu chọc, lập tức quay người, bước chân có chút nhanh đi hướng phòng ngủ phương hướng, "Ta đi tắm rửa." Nhìn xem nàng cơ hồ là chạy chối chết bóng lưng, Trần Mặc nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Hắn mở ra mới băng dán cá nhân, xé toan cũ, nhìn xem trên cánh tay cái kia đạo đã kết vảy cảm ấn, xem chừng dán lên mới. Dược cao cùng phun xương bị hắn cầm tại trong tay, đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt thân mình. Cái này nữ nhân quan tâm người đều như thế kỳ quái. Đưa cái thuốc còn phải tìm sợ bị ỉ lại vào lấy cớ, liền nhìn đến hắn xoa bả vai loại này chi tiết đều nhớ. Xách, xem ra thật sự là có chút. Chết sĩ diện a, hắn cầm lấy kia bình phun xương, đối với mình xác thực có chút chua chướng bả vai phun ra hai lần. Mắt mẹ dược dịch mang theo bạc hà hương vị tràn ngập ra, hiệu quả như thế nào tạm thời không nói, tâm tình ngược lại là không hiểu thư sướng. Ban đêm, Chu Tĩnh Y đi tắm rửa xong ra, an mặc quần áo ở nhà ngồi ở phòng khách một mình trên ghế salon nhìn tài chính và kinh tế tin tức. Trần Mặc thì chiếm cứ lấy ghế salon dài, cầm điện thoại tựa hồ đang đánh trò chơi. Trong phòng khách chỉ có tin tức dẫn chương trình rõ ràng thanh âm. Qua một hồi, Trần Mặc giống như là đánh xong, đem điện thoại ném qua một bên, duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra rắc nhẹ vang lên. Hắn liếc qua bên cạnh chuyên chú nhìn tin tức Chu Tĩnh Y, giống như vô ý mở miệng, "Uy, bà bay." Chu Tĩnh Y thì không có quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình, nhưng cầm điều khiển từ xa ngón tay mấy không thể xem xét động một cái. Trần Mặc đợi một chút, gặp nàng không có phản ứng, lại đề cao điểm thanh âm, "Chu Tĩnh Y đi, bà bay." "Với không tới." Chu Tĩnh Y thì lúc này mới chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt mang theo một tia bị quấy rầy không kiên nhẫn, "Cái gì? Thuốc a? Ngươi mua cái kia phun xương?" Trần Mặc chỉ chính mình bà bay, phía sau lưng cối kia, "Chính ta phun không đến." Chu Tĩnh Y lìa lông mày nhăn, ánh mắt tại bà vai hắn cùng trên bàn trà phun xương ở giữa quét cái vừa đi vừa về, giống như là tại ước định hắn trong lời nói tính chân thực. Nàng mấp máy môi, tựa hồ tại nội tâm làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trần Mặc cũng không thúc, cứ như vậy nhìn xem nàng, ánh mắt bằng phẳng còn mang theo điểm vô lại, phảng phất tại nói, "Ngươi nhìn, thương binh cần trợ giúp, ngươi mua thuốc, ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm?" Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Chu Tĩnh Y liễu giống như là nhận mệnh, cực kỳ không tình nguyện đứng người lên. Nàng đi đến ghế xả lòn dài bên cạnh, cầm lấy kia bình phun sương, mặt không thay đổi mệnh lệnh, xoay qua chỗ khác. Trần Mặc lập tức phối hợp xoay người, đưa lưng về phía nàng, khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Chu Tĩnh Y liễu nhìn xem cái kia rộng lớn phía sau lưng, hít sâu một hơi. Nàng vặn ra phun sương, đối hắn chỉ vị trí, cái áo thun, động tác hơi có vẻ lạnh nhạt nhấn xuống gọi phun. Xí mát mẹ dược vụ cách thật mỏng vải vóc rơi vào trên da. T. Trần Mặc phối hợp hít vào một hơi, kỳ thật không có như vậy lạnh, nhưng hắn chính là cố ý. Chu Tĩnh Y tay dừng một cái, ngựa khí có chút cứng rắn, rất đau. Vẫn được, lạnh siêu siêu, thật thoải mái. Trần Mặc buồn bực thanh âm trả lời. Chu Tĩnh Y thì không có lại nói tiếp, chỉ là dựa theo trong sách hướng dẫn chỉ thị, lại phun ra mấy lần. Đầu ngón tay của nàng ngẫu nhiên cách áo thun, trong lúc vô tình đụng phải xương bả vai của hắn, mang theo hơi lạnh xúc cảm. Phun xong thuốc, nàng cấp tốc thu tay lại, đem phun xương nắp bình tốt, thả lại trên bàn trà, động tác nhanh đến mức giống tại ném khoai lang bằng tay. Tốt. Nàng bước xuống hai chữ, lập tức quay người trở lại chính mình một mình trên ghế salon, một lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa, đem tài chính và kinh tế tin tức âm lượng điều hơi lớn, phản phất muốn dùng kia thanh âm nghiêm túc che giấu vừa rồi trong nháy mắt đó. Không được tự nhiên. Trần Mặc xoay người, nhìn xem nàng ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng mặt bên, kia phiếm hồng bên thai tại ánh đèn dịu dịu hạ lại có thể thấy rõ ràng. Hắn hoạt động một cái bả vai, cảm thụ được kia mát mẻ dược hiệu tựa hồ thật lan tràn ra, tâm tình vui vẻ một lần nữa cầm lấy điện thoại. Bất quá, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một mình trên ghế salon cái kia nhìn như chuyên chú, kỳ thực bên thai đỏ ửng chưa tiêu thân ảnh. Tài chính và kinh tế tin tức thanh âm nghiêm túc ở phòng khách quen quần. Chu Tĩnh Y cầm điều khiển từ xa, đầu ngón tay có chút dùng sức, trên màn hình ca tuyến đồ ở trước mắt nàng lắc lư, lại không chân chính tiến vào đại não. Khục. Trần Mặc háng giọng một cái, phá vỡ trầm mặc, nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm điện thoại. Chu Tĩnh Y, cảm ơn ngươi à. Chu Tĩnh Y không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, âm cuối nhẹ cơ hổ nghe không được. Phản phất tại nói, biết rõ, việc rất nhỏ. Trần Mặc khỏe miệng nhỏ không thể thấy ngoắc ngoắc. Cái này nữ nhân, liền đưa nhận quan tâm đều như thế keo kiệt. Hắn buông xuống điện thoại, đứng người lên, hoạt động gân cốt một chút, đi hướng phòng bếp. Cửa tủ lạnh mở ra chấm dứt trên thanh âm truyền đến. Chu Tĩnh Y ánh mắt cuối cùng từ trên màn hình TV rời, giống như vô ý trôi hướng phòng bếp phương hướng. Chỉ gặp Trần Mặc cầm một bình nước đá, vặn ra cái nắp ngựa đầu rót mấy ngụm. Dòng nước tuần hắn ngẩng cái cổ đường cong trở xuống, hầu kết nhấp nô, tại phòng bếp đèn hướng dẫn chiếu xuống, mang theo một loại không bị trói buộc sức kéo. Nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt, nhịp tim không hiểu để lọt nhảy vỗ, đầu ngón tay vô ý thức cuộn mình một cái. Hắn uống xong nước, không có về ghế sofa, ngược lại kéo ra bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi xuống, chân dài tùy ý dang ra, cầm lấy tấm phẳng giống như bình lại bắt đầu xử lý sự tình. Chương 122, ngả bài. Chương 122, ngả bài. Không biết rõ viết cái gì, Trần Mặc cái này thời điểm đi làm cái gì. Chu Tĩnh Y ánh mắt giống như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, không bị khống chế thổi qua đi. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện chính mình phản ứng về sau, nàng trong lòng lại là bỗng nhiên nhảy một cái, như bị cái gì ngủ đông một cái, cấp tốc thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt điều khiển từ xa, trên màn hình giảm chính là cái gì hoàn toàn không thấy đi vào. Đáng chết, ngươi trong lòng nhảy cái gì? Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình. Chu Tĩnh Y cảm thấy hắn tồn tại cảm quá mạnh. Cho dù hắn an tĩnh ngồi tại vài mét bên ngoài, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí tức. Hắn ngẫu nhiên lật qua lật lại giao diện nhỏ bé tiếng vang, thậm chí là trên người hắn kia cố hỗn hợp có mùi thuốc, giặt quần áo dịch cùng một loại nào đó đặc biệt nam tính khí tức hương vị. Cái này hương vị để nàng tâm phiền ý loạn. Nàng ý đồ tập trung tinh thần phân tích trong tin tức cũng mua án, có thể những cái kia phức tạp tài chính mô hình cùng với con số, giờ phút này cũng giống như bị kín một tầng sương mù. Giống như trước đó tất cả xuất hiện ở trong đầu đều như ẩn như hiện, đan vào một chỗ, giống một chương vô hình lưới, đưa nàng mấy khốn. Một loại trước nay chưa từng có, xa lạ bối rối cảm giác chiếm lấy nàng. Cảm giác này so đối mặt khó giải quyết nhất thương nghiệp đối thủ còn muốn cho nàng không biết làm sao. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, động tác có chút đột ngột. Ta đi ngủ. Nàng bước xuống câu nói này, thanh âm so bình thường càng lạnh lẽo cứng rắn hơn, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi hướng phòng ngủ chính. Ầm. Cửa đóng lại thanh âm tại an tĩnh trong căn hộ lộ ra phá lệ rõ ràng, mang theo một tia hoảng hốt. Trần Mặc từ tấm phẳng trên ngẩng đầu, nhìn xem kia quạt đóng chặt cánh cửa, như có điều suy nghĩ như mày. Vừa rồi nàng đứng dậy lúc, hắn rõ ràng thấy được nàng bên thai kia phiến chưa kịp rút đi đỏ ửng, còn có kia cố gắng chấn định bộ pháp bên trong lộ ra chạy trối chết. Phòng ngủ chính bên trong, Chu Tĩnh Y lìa dựa lưng vào lạnh buốt cánh cửa, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, ý đồ bình phục trong lồng ngực kia nổi trống nhịp tim. Điên rồi, nàng nhất định là điên rồi. Nàng đi đến to lớn cửa sổ sát đất trước, ngoài cửa sổ là tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị cảnh đêm, nhà nhà đốt đèn. Cái này từng là nàng quan sát chúng sinh, trưởng không hết thể thị giác, giờ phút này lại làm cho nàng cảm thấy một loại to lớn trôi trống cùng mê mang. Kính trên mơ hồ chiếu ra nàng cái bóng, một người mặc đắt đỏ tơ chất áo ngủ, trên mặt lại mang theo mở mịt luôn cuống nữ nhân. Chu Tĩnh Y lìa, ngươi thế nào? Nàng ở trong lòng im lặng chất vấn chính mình. Ngươi cái gì thời điểm bắt đầu để ý hắn xoa bả vai rồi? Ngươi cái gì thời điểm sẽ nhớ kỹ cho hắn mua thuốc rồi? Ngươi cái gì thời điểm lại bởi vì chỗ rửa của hắn gần liền tim đập rộn lên, lông hai nóng lên? Ngươi cái gì thời điểm lại bởi vì hắn một cái ánh mắt, một câu liền trong lòng đại loạn rồi? Đáp án vô cùng sống động, lại làm cho nàng cảm thấy một trận khủng hoảng cùng mãnh liệt kháng cự. Trần Mặc, tên hôn đảng kia, cái kia dùng rửa chân đem nàng tôn nghiêm giẫm tại dưới chân, cưỡng ép xâm nhập nàng sinh hoạt vô lại. Cái kia để nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống hắn thịt nam nhân. Nàng dùng sức lắc đầu, phản phất muốn đem cái kia hoang đường suy nghĩ bãi ra. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nàng Chu Tĩnh Ý Liễu làm sao có thể đối loại người này sinh ra loại kia tình cảm? Đây quả thực là chuyện cười lớn, là so cho Tạ Phương Hoa rửa chân càng lớn xỉ nhục. Nàng Chu Tĩnh Ý Liễu nhân sinh trong từ điển chỉ có mục tiêu, lợi ích, trưởng không cùng thắng lợi. Tình yêu kia là vô dụng xa xỉ phẩm, là chướng ngại vật, là để cho người ta trở nên mềm yếu có thể bắt nạt độc dược, nhất là đối Trần Mặc. Đây quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Nàng nhớ tới hai nạn xe cộ lúc hắn nhào tới thân ảnh, nhớ tới hắn ôm thật chặt nàng run rẩy thân thể nói ngủ đi, nhớ tới hắn tay chân bụng về nấu cháo dáng vẻ, nhớ tới hắn phun thuốc lúc điểm này vô lại lại thản nhiên bộ dáng. Những hình ảnh này giống dây leo đồng dạng cuốn lên đến, mang theo một loại nàng không thể nào hiểu được, đáng chết nhiệt độ. Không. Nàng châm thấp phun ra cái chữ này, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng không cho phép. Nàng tuyệt không cho phép mình bị loại này mềm yếu lại hoang đường cảm xúc quằn trừng. Cái này nhất định là hai nạn xe cộ kinh hãi di chứng, là cồn lưu lại ảnh hưởng, là đoạn này thời gian áp lực quá lớn đưa đến ảo giác. Nàng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, nhất định phải phân rõ giới hạn. Trần Mặc chỉ là một cái bởi vì ngoại ý muốn cùng nhiệt duyên mà cưỡng ép buộc chung một chỗ phiền phức, một cái nàng tạm thời không thoát khỏi được công cụ người. Chỉ lần này mà thôi. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, nhìn xem trong kính ánh mắt lấp lóe, mang theo một tia lo sợ nghi hoặc chính mình. Cái này quá không giống nàng. Nàng dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, ý đồ tìm về cái kia lạnh lẽo cứng rắn, xa cách, trưởng không hết thể Chu Tĩnh Ý đi thành tình điểm, Chu Tĩnh Ý đi. Nàng đối trong gương chính mình ra lệnh, thanh âm băng lãnh, đừng bị những cái kia giá rẻ, thư giả ôn nhu che đậy hai mắt. Hắn chỉ là một điểm ứng phó, cậu thêm một điểm buồn cười đồng tình tâm thôi, chớ tự làm đa tình, đừng phạm ngu. Nàng lặp đi lặp lại nói với chính mình, giống tại gia cố lung lay sắp đổ đê đập. Nhưng mà, đáy lòng chỗ sâu cái kia bị cậy mở trong khe hở, viên kia tên là động tâm hẳn giống, đã lặng yên rơi xuống, mang theo một tia yếu ớt nhưng không để coi nhẹ ấm áp, tại nàng băng phong thế giới bên trong, lặng yên nảy mầm. Nàng càng là dùng sức phủ nhận, kỳ thật đi, xa lạ kia rung động thì càng rõ ràng. Cái này một đêm, Chu Tĩnh Ý liền nằm tại rộng lớn mềm mại trên giường, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà. Ngoài cửa sổ thành thị ánh sáng nhạt xuyên thấu vào, phát họa ra đồ dùng trong nhà mơ hồ hình dáng. Nàng chăn trọc, trong đầu hai thanh âm đang kịch liệt giao chiến, một cái băng lãnh lý trí phân tích lợi và hại, liệt kê từng cái Trần Mặc tội trạng, cảnh cáo nàng rời xa, một cái khác lại giống như ma, không ngừng chiếu lại lấy những cái kia để nàng tim đập rộn lên, lông thai nóng trong nháy mắt, mang theo một loại bí ẩn, để nàng khủng hoảng ý nghĩ ngọt ngào. Trần Mặc, ta làm sao lại gặp ngươi đây? Say rượu lúc câu kia mang theo to lớn mỏi mệt cùng tâm tình rất phức tạp nói nhỏ, giờ phút này vô cùng rõ ràng quanh quẩn ở bên hai. Nàng bực bội kéo cao chăn mền che kín đầu, lại y nguyên không cách nào ngăn cách kia hỗn loạn tâm tư. Nàng rốt cục không thể không thừa nhận một cái sự thực đáng sợ, nàng giống như, thật, đối cái kia gọi Trần Mặc hỗn đản, có một chút không nên có tâm tư. Cái này nhận biết để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại cùng một loại gần như tuyệt vọng hỗn loạn. Kia nàng nên làm cái gì? Sáng sớm, nàng đem đồng hồ báo thức điều sớm nửa giờ. Chơi tờ mở sáng liền rời giường, động tác nhẹ giống mèo, nhanh chóng rửa mặt, thay xong đồ công sở, tại phòng bếp bằng nhanh nhất tốc độ làm tốt đơn giản bữa sáng, bình thường là cà phê cùng bánh mì nướng phiến, vương đến phòng khách trên bàn trà cấp tốc giải quyết. Các loại Trần Mặc ngáp một cái, vuốt mắt từ khách nằm ra lúc, cửa trước chỗ chỉ để lại nàng thay đổi dép lê, còn có rảnh rỗi khí bên trong như có như không lạnh lẽo nước hoa đuôi điều. Ban đêm, nàng hoặc là tận lực tăng ca đến đêm khuya, xác nhận Trần Mặc gian phòng đèn tắt mới trở về, hoặc là sớm trở về, nhưng vừa vào cửa liền chui tiến phòng ngủ chính, khóa trái cửa phòng, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới ra ngoài. Cho dù ở công ty, nàng cũng tận lượng phòng ngừa bất luận cái gì khả năng đơn độc trung đụng trường hợp. Trần Mặc không phải người ngu. Mới đầu hai ngày, hắn tưởng rằng trùng hợp, hay là nàng công việc bận quá. Nhưng khi nàng liên tục một tuần cũng giống như tại tránh ôn dịch đồng dạng trốn tránh hắn, hắn liền triệt để minh bạch. Cái này nữ nhân, tại tránh hắn, mà lại lẫn mất cực kỳ tận lực, cực kỳ bộ bề. Hắn tựa ở cửa phòng bếp khung bên trên, nhìn xem cửa trước chỗ nàng thay đổi, bày ra đến cẩn thận tỉ mỉ giày cao gót, lại liếc mắt đóng chặt phòng ngủ chính cánh cửa, lưới tiêm đỉnh đỉnh quay hàm, trong lòng kia cô bị tận lực đè xuống tà hỏa lại có chút đi lên bốc lên. Được a, Chu Tĩnh Y Lý, chơi bộ này đúng không? Trần Mặc ha ha cười một cái. Chu Tĩnh Y Lý hơn 10 giờ đêm mới trở về, đẩy cửa ra nhìn thấy hắn dửng dưng ngồi tại ghế sofa chính giữa, mở tivi lên thể dục kênh, thanh âm không lớn không nhỏ. Nàng bước chân rõ ràng trì trệ, ánh mắt cực nhanh đảo qua hắn, sau đó giống không nhìn thấy, nhìn không chớp mắt trực tiếp đi hướng phòng ngủ chính, mở cửa, lách mình, đóng cửa, khóa trái, một mạch mà thành, tốc độ có thể so với nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công. Cùng cụt. Khóa trái thanh âm tại an tĩnh trong phòng khách dị thường thanh thúy. Trần Mặc nhìn chằm chằm kia quạt đóng chặt cánh cửa, ánh mắt trầm xuống. Hắn đóng lại truyền hình, phòng khách trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh. Hắn đứng dậy, đi đến phòng ngủ chính cửa ra vào, đưa tay, co lại đốt ngón tay. Cốc cốc cốc. Không nhẹ không nặng, lại mang theo không thể bỏ qua lực xuyên đấu. Trong cửa không có bất kỳ đáp lại nào, chết đồng dạng yên tĩnh. Trần Mặc kiên nhẫn đợi 10 giây, lần nữa đưa tay. Cốc 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 gõ gõ. Lực đạo tăng thêm, tiết tấu càng nhanh, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Trần Mặc giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn trực tiếp mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu cánh cửa, mang theo một loại gần như ép hỏi cảm giác áp bách. Chu Tĩnh Ý Liễu, mở cửa. Ta biết do ngươi không ngủ. Trong cửa, Chu Tĩnh Ý Liễu chính dựa lưng vào cánh cửa, tim đập loạn. Nàng xác thực không ngủ, vừa thay đổi áo ngủ, liền trang đều không có gỡ sạch sẽ. Nghe được cái kia không thể nghi ngờ thanh âm, nàng vô ý thức nín thở, ngón tay vô ý thức níu chặt áo ngủ lại lưng. Ta biết rõ ngươi ở bên trong. Trần Mặc thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại thấy rõ hết thảy chắc chắn, mở cửa, nhóm chúng ta nói chuyện. Chu Tĩnh Nghi cắn ở lại môi, nội tâm thiên nhân giao chiến. Mở. Nói cái gì? Chất vấn hắn vì cái gì cứu nàng? Vẫn là giải thích chính mình vì cái gì trốn tránh hắn? Loại kia đều để nàng cảm thấy khó xử vô cùng. Không ra. Lấy Trần Mặc chó tính tình, hắn tuyệt đối có thể làm được càng kỳ quái hơn sự tình. Ngay tại nàng do dự vài giây đồng hồ, ngoài cửa Trần Mặc thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia nguy hiểm ý vị. Chu Tĩnh Nghi, đừng để ta nói lần thứ ba, mở cửa, hoặc là ngươi lại muốn đổi cửa. Ngươi. Chu Tĩnh Nghi tức giận đến ngực chập trùng, hôn đàn này. Nàng bỗng nhiên quay người, một thanh vặn ra khóa trái, mang theo đầy ngập xấu hổ giận dữ cùng lửa giận, xoát kéo cửa ra. Trần Mặc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng hạ giọng gầm nhẹ, sợ kinh động hàng xóm, gương mặt bởi vì phẫn nộ cùng vừa rồi khẩn trương nhiễm lên màu đỏ, ánh mắt giống tôi băng đao, hung hăng đâm về hắn. Trần Mặc liền đứng tại cửa ra vào, thân ảnh cao lớn cơ hồ chặn hành lang ánh sáng, ở trên người nàng bỏ ra một mảnh bóng râm. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, có chút túi đầu, ánh mắt nặng nề khóa lại nàng, khóe miệng lại không cái gì ý cười. Ta muốn làm gì? Hắn lặp lại một lần, hướng về phía trước tới gần một bước. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Chu Tĩnh Nghi vô ý thức muốn lui về phía sau, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, cứng cổ nhìn thẳng hắn. Trần Mặc ánh mắt rất có xâm lược tính tại trên mặt nàng băn khoăn, từ nàng ngừng đỏ bên hai, đến cố gắng chấn định đôi mắt, lại đến biết, lộ ra một tia quật cường môi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, lời này nên ta hỏi ngươi. Chu Tĩnh Nghi, ngươi có ý tứ gì? Chu Tĩnh Nghi tâm bỗng nhiên co rụt lại, cái gì? Có ý tứ gì? Giả ngu. Trần Mặc cười nhạo một tiếng, lại tới gần một bước. Giữa hai người cự ly gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, tránh ta. Hả? Giống tránh ôn dịch đồng dạng. Sớm thượng tiên không sáng liền chạy, ban đêm trở về liền khóa cửa. Làm sao, ta Trần Mặc trên thân là mang theo virus, vẫn là làm cái gì tội ác tày trời sự tình, để Chu tổng như thế tránh chi chỉ sợ không kịp. Hắn chất vấn giống bắn liên thanh đồng dạng đập tới, mỗi một chữ đều tình chuẩn đâm trúng Chu Tĩnh Nghi ý đồ che giấu chỗ dạng. Nàng bị hắn làm cho liên tục bại lui, phía sau lưng cơ hồ dán vào trên khung cửa, ánh mắt lấp lóe, ý đồ tránh đi cái kia song phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy con mắt. Ta không có tránh ngươi. Ta chỉ là gần nhất bể bộn nhiều việc, công ty nhiều chuyện. Nàng ý đồ giải thích, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vẫn điệu. Trần Mặc nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng, bận đến liền ăn xe ly tử thời gian đều không có, bận đến ngay cả ta đặt ở phòng khách thuốc đều nhìn không thấy. Chu Tĩnh Nghi, ngươi cái này lấy cớ tìm đến cũng quá qua loa một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, giống dao đồng dạng xé ra nàng yếu ớt nguy trang, vẫn là nói, ngươi là trong lòng hư, ta trột dạ cái gì? Chu Tĩnh Nghi giống như là bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt sủ lông, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo ngoài mạnh trong yếu hương vị. Trần Mặc, ngươi không muốn cố tình gây sự, đây là nhà của ta, ta suy nghĩ gì thời điểm đi ra ngoài, cái gì thời điểm nghỉ ngơi, là ta từ từ, không tới phiên ngươi để ý tới. Tự do. Trần Mặc nhìn xem nàng bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng hốc mắt, còn có kia giang chống đỡ lấy không chịu chịu thua quật cường bộ dáng, đáy lòng điểm này không hiểu bực bội. Hắn bỗng nhiên vươn tay, không phải đụng nàng, mà là phanh một tiếng, thủ trưởng trùng điệp chống tại nàng bên thai trên khung cửa. Tiếng vang ầm ầm dọa đến Chu Tĩnh Nghi toàn thân run lên, con người bỗng nhiên co vào. Trần Mặc đưa nàng triệt để vây ở mình cùng khung cửa ở giữa không gian thu hẹp bên trong, túi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải trán của nàng, nóng dực khí tức phun ra tại trên mặt nàng, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một loại nguy hiểm từ tính, mỗi chữ mỗi câu hỏi, tự do. Đi. Vậy ta thay cái vấn đề. Hắn thâm thúy con mắt chăm chú khóa lại nàng bối rối tránh né con mắt, không dung nàng trốn tránh. Chu Tĩnh Nghi, ngươi tránh ta là bởi vì ngươi bắt đầu sợ hãi nhìn thấy ta, đúng không? Chu Tĩnh Nghi hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Hay là bởi vì Trần Mặc ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào nàng bởi vì khẩn trương mà có chút chập trùng lực, lại chậm rãi nâng lên, một lần nữa đối đầu nàng trong nháy mắt thất thần đôi mắt, thanh âm trầm thấp giống tình nhân gian thì thầm, lại mang theo trí mạng lực xuyên thấu. Ngươi phát hiện, ngươi thật giống như có chút khống chế không nổi chính mình rồi. Và anh, câu nói này giống một đạo kinh lôi, vô cùng tinh chuẩn bổ ra Chu Tĩnh Nghi tất cả lung lay sắp đổ phòng ngự. Nàng một mực ý đồ phủ nhận, ý đồ kiềm chế, ý đồ dùng lý trí băng phong đồ vật, bị hắn như thế ngay thẳng, như thế trần trụi vạch trần ra. Những cái kia hỗn loạn nhịp tim không hiểu rung động, không cách nào giải thích để ý cùng bối rối. Giờ phút này tất cả đều không chỗ che thân. To lớn xấu hổ cảm giác cùng một loại bị triệt để xem thấu khủng hoảng trong nháy mắt che mất nàng. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra, chỉ là dùng cặp kia đựng đầy chấn kinh, bối rối cùng luống cuống con mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Trần Chân chương 123, khóc đến tê tâm liệt phế. Chương 123, khóc đến tê tâm liệt phế. Chu Tĩnh Nghi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi có chút run rẩy. Những cái kia nàng liều mạng phủ nhận, dùng lý trí băng phong rung động, để ý tim đập rộn lên. Giờ phút này tất cả đều bị hắn trần trụi vạch trần ở trước mắt. To lớn xấu hổ cảm giác giống như là biển gầm của tới, trong nháy mắt che mất nàng. Nàng cho rằng làm kiêu ngạo tự chủ, nàng tỉ mỉ cấu trúc băng lãnh thành lũy, ở vang sụp đổ, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Nàng cảm giác chính mình như bị lột sạch tất cả quần áo, trần trụi đứng tại trong gió lạnh, bị hắn xem kỹ, bị hắn chế dễ ước. Ta. Nàng ý đồ phát ra tiếng, tiết hầu lại như bị giấy giáp mài qua, lại làm lại chát, chỉ có thể gạt ra một điểm vỡ vụn khí âm. Nàng nghĩ phủ nhận, muốn phản bác, muốn dùng nhất cay nghiệt đem hắn đâm vào thương tích đời mình. Có thể tất cả từ ngữ đều ngăn ở ngực, chỉ còn lại ngập đầu khó xử cùng một loại bị nhìn thấu khủng hoảng đang điên cuồng tiêu đốt. Nàng đỗng nhiên cúi đầu xuống, đủ rồi. Nàng dùng hết toàn thân lực khí, mang theo một loại gần như đồng quy vu tận ngang ngược, hung hăng đẩy hắn ra chống tại trên khung cửa cánh tay. Lực lượng chi lớn, để không có chút nào phòng bị Trần Mặc đều lảo đảo lui về sau một bước. Ầm. Cửa bị dùng hết toàn lực lần nữa quật lên. Trong cửa, thế giới trong nháy mắt ngăn cách tia sáng cùng thanh âm. Chu Tĩnh Y lìa dựa lưng vào băng lãnh cứng rắn cánh cửa, thân thể khống chế không nổi run rẩy kịch liệt. Vừa rồi dáng chống đỡ cuối cùng một tia lực khí bị triệt để dành thời gian, hai chân mềm nhũn, nàng dọc theo cánh cửa trượt ngồi ở trên thảm. Băng lãnh xúc cảm từ bờ mông tràn lan lên đến, không chút nào không cách nào làm lạnh trên mặt nàng nóng hổi xấu hổ cùng trái tim cuồng loạn nhảy lên. To lớn khủng hoảng cảm giác chiếm lấy nàng. Hắn biết rõ, nàng đắt đỏ tơ chất áo ngủ vo thành một nắm, tỉ mỉ trải vớt tóc lộn xộn dán tại mồ hôi ở ướt thái dương. Trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng Trần Mặc cuối cùng câu kia ma chú, ngươi phát hiện, ngươi thật giống như có chút khống chế không nổi chính mình. Khống chế không nổi. Đối với người nào? Đối Trần Mặc. Tên hôn đảng kia. Cái kia vô lại. Cái kia đưa nàng tôn nghiêm dẫm tại dưới chân người. To lớn bản thân chán ghét cảm giác như là độc đẳng quấn lên đến, siết cho nàng cơ hồ ngạt thở. Nàng tại sao có thể? Nàng Chu Tĩnh Y thì tại sao có thể đối một người như vậy sinh ra loại này? Loại này mềm yếu buồn cười, không bị khống chế tình cảm. Thấp hèn. Nàng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, mang theo khắc cốt bản thân phỉ nổ. Phản phất chỉ có ác độc như vậy bản thân công kích, mới có thể thoáng làm dịu kia ngập đầu xấu hổ. Nàng dùng sức đánh lấy trán của mình, phản phất muốn đem cái kia hoang đường suy nghĩ cùng kia phần mất khống chế tình cảm cùng một chỗ ném ra đi. Thanh tỉnh. Chu Tĩnh Y Điệp, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Nàng thấp giọng gào thét, thanh âm vỡ vụn không chịu nổi, giống như là tại cùng trong thân thể một cái khác mất khống chế chính mình bật lộn. Kia là ảo giác, là giả. Nhưng vô luận nàng như thế nào bản thân phủ định, như thế nào dùng ác độc tiếng nói công kích mình, đều không có biện pháp. Ngoài cửa, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Mặc đứng tại chỗ, duy trì lấy bị đẩy ra sau có chút lui lại tư thế, thật lâu không động. Hắn cúi đầu chính nhìn xem tay, vừa rồi chống tại trên khung cửa địa phương tựa hồ còn lưu lại chất gỗ xúc cảm. Hắn vừa rồi có phải hay không lại làm cho quá gắt? Làm sao cảm giác nàng như vậy không nhìn rõ chính mình đây? Trần Mặc bực bội nắm tóc, nhìn xem kia quạt ngăn cách hết thể cánh cửa, nghe bên trong đè nén tiếng vang, Trần Mặc trong lòng kia cố bị tận lực sơ sót bực bội, dần dần bị một loại xa lạ, chịu nặng đồ vật thay thế. Có chút buồn bực, có chút lấp, thậm chí có chút hối hận. Hắn có phải hay không làm sai? Chu Tĩnh Y không biết rõ tại băng lãnh trên mặt đất ngồi bao lâu, chỉ còn lại khô khốc đâm nhói cùng một loại to lớn, móc sạch mọi mệt. Bản thân chán ghét mà vứt bỏ thủy triều tạm thời thối lui, lưu lại chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, tâm cảnh cùng vô tận mờ mịt. Nàng viện cánh cửa, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hai chân bởi vì ngồi lâu mà chết lặng nhói nhói. Nàng lảo đảo đi đến trước bàn trang điểm, trong gương chiếu ra một trương thảm không nỡ nhìn mặt, con mắt sưng đỏ giống hải đảo, trên mặt nước mắt giao thoa, đầu tóc rối bời, bờ môi bị chính mình cắn nát ra, thấm lấy một điểm tơ máu. Trong kính nữ nhân, ánh mắt trống rỗng, mang theo một loại bị triệt để đánh sau hôi bại cùng nhiều đất. Nay chỗ nào vẫn là cái kia quát tháo phong vân, lãnh lược băng xương Chu Tĩnh Y Điệp. Trên lệch cực lớn làm cho nàng càng thêm chán ghét. Nàng nắm lên trên bàn trang điểm kính chén nước, bên trong còn có nửa chén nước lạnh. Nàng không chút suy nghĩ, đột nhiên đem băng lãnh chất lỏng dội về mình trong kính. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, mặt kính trong nháy mắt mơ hồ một mảnh, bóp méo kia trương nhượng nàng thống hận mặt. Nước lạnh thuận mặt kính chảy xuống, cũng tung tóe ướt nàng áo ngủ và táo trước, mang đến một trận sự lạnh leo thấu xương. Nàng nhìn xem trong kính cái kia mơ hồ và mẹo bị vết nước cắt đứt hình ảnh, phảng phất thấy được chính mình đồng dạng vỡ vụn không chịu nổi nội tâm. A, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thê lương cười, mang theo vô tận trào phúng, không biết là đối người trong kính vẫn là đối với mình. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng gõ cửa. Gõ gõ, rất nhẹ. Chu Tĩnh Y thì thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, như bị dòng điện đánh trúng. Chu Tĩnh Y thì Trần Mặc thanh âm cách lấy cánh cửa tấm chuyển đến, mở cửa, nhóm chúng ta nói chuyện, hoặc là ngươi mở cái lỗ để cho ta nhìn xem ngươi. Chu Tĩnh Y thì bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía cánh cửa, ngực kịch liệt chập trùng. Nhìn nàng bộ này chật vật không chịu nổi, trên để sụp đổ dáng vẻ sao? Để hắn lại nhìn một lần cho cười. Tuyệt không có khả năng. Nàng gắt gao cắn môi dưới, nếm đến mùi máu tươi, không nói một lời. Ngoài cửa Trần Mặc mấy giây. Vừa rồi, Trần Mặc thanh âm vang lên lần nữa, trốn tránh không dùng à, ta có chút thời điểm nhóm chúng ta nói minh mà đi, yên tâm ta sẽ không lại là ngươi. Nói đến giống ta nhiều sợ ngươi. Ngươi cút. Nàng trực tiếp cứng rắn, Trần Mặc, ngươi cút cho ta. Lăn đến xa xa. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Mãi mãi cũng không muốn. Ngoài cửa triệt để an tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Chu Tĩnh Y lìa dựa vào bàn trang điểm, thân thể bởi vì kích động cùng thoát lực mà run nhẹ nhẹ. Nàng nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn lì pha lê tàn phiến cùng nước động, nhìn xem trong kính mơ hồ bản bẹo chính mình, to lớn cảm giác mệt mỏi cùng một loại mất hết can đảm chỗ chống cảm giác đưa nàng triệt để thối vệ. Nàng chậm rãi ngồi bậy xuống băng lãnh trên sàn nhà, co người lên, đem mặt chôn thật sâu tiến đầu gối bên trong ngoài cửa tĩnh mịch trầm mặc giống băng lãnh thủy triều, cơ hồ muốn đem co quắp tại trên sàn nhà Chu Tĩnh Y lìa chết đuối. Mất hết can đảm cảm giác mệt mỏi bao vây lấy nàng, phảng phất linh hồn đều bị rút sạch. Ngay tại nàng coi là trận này cực hình rốt cục phải kết thúc lúc, Trần Mặc thanh âm lần nữa xuyên thấu cánh cửa, mang theo một loại trước nay chưa từng có, băng lãnh quyết tuyệt, "Được, đã ngươi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ta." Thanh âm của hắn dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như băng chuyên đện ở mặt đất, ta đi đây Chu Tình Ý Liễu, như ngươi mong muốn, ta cam đoan sẽ không còn xuất hiện tại trước mặt ngươi, quấy rầy ngươi từng phút từng giây. Câu nói này giống một đạo kinh lôi, trong nháy mắt bổ ra Chu Tình Ý chết lặng tuyệt vọng. Đi. Hắn muốn đi. Vĩnh viễn không còn xuất hiện. Cái này nhận biết giống một cái vô hình tay bỗng nhiên siết chặt trái tim của nàng, mang đến một trận bén nhọn, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông khủng hoảng. So với vừa rồi bị nhìn thấu xấu hổ càng sâu. So bất kỳ lần nào cãi lộn đều để nàng sợ hãi. Không được. Nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa cái này khủng hoảng từ đâu mà đến, thân thể đã trước tại đại não làm ra phản ứng. Không muốn. Một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở thét lên thoát ra. Nàng như bị lò xo bắn lên, dùng cả tay chân từ băng lánh trên sàn nhà đứng lên, hoàn toàn không để ý bị mảnh kiếm bể vạch phá dưới áo ngủ bày, cũng quên chính mình sưng đỏ chật vật mặt, cơ hồ là bổ nhào vào cái cửa, ngón tay run rẩy, bối rối đi vặn cái kia đáng chết khóa trái. Cùng cụt. Khóa mở. Nàng dùng hết toàn thân lực khí bỗng nhiên mở cửa phòng ra. Ngoài cửa hành lang tia sáng trong nháy mắt tràn vào mở tối phòng ngủ, đâm vào nàng meo lại mắt. Trần Mặc liền đứng tại cửa ra vào, căn bản không có ly khai dấu hiệu. Hắn thậm chí duy trì lời mới vừa nói tư thế, một bước không động. Tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, nơi nào có một tia muốn đi băng lãnh quyết tuyệt. Cặp kia thâm thúy trong mắt, giờ phút này chính rõ ràng chiếu đến nàng chật vật không chịu nổi bộ dáng, bên trong quần quật lấy chính là hiểu rõ. Còn có một tia. Nàng xem không hiểu tâm tình rất phức tạp, nhưng tuyệt không phải phẫn nộ. Hắn căn bản không có ý định đi. Hắn câu nói mới vừa rồi kia, là lừa nàng. To lớn xấu hổ cùng bị trêu đùa phẫn nộ trong nháy mắt vỡ tung Chu Tình Ý rỉa lung lay sắp đổ lý trí. Ngươi. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, không chút nghĩ ngợi liền muốn lần nữa hung hăng quẳng tới cửa. Lần này, Trần Mặc sớm có chuẩn bị. Hắn phản ứng nhanh đến mức kinh người. Cơ hồ tại nàng kéo cánh cửa trong nháy mắt, một cái ăn mặc ở không dép lê chân liền cường ngạnh đập vào khe hở cửa. Đồng thời, một bàn tay lớn bỗng nhiên chống tại trên ván cửa. Lực lượng khổng lồ vững vàng chống đỡ nàng đóng cửa tất cả lực đạo. Ầm. Cánh cửa đâm vào cánh tay của hắn cùng trên chân, phát ra một tiếng vang trầm, lại một chút bất động. Buông ra. Chu Tĩnh Y liền dùng hết toàn thân lực khí đẩy cánh cửa, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà biến điệu, giống con bị triệt để chọc giận, cùng đường mặt lộ thú nhỏ. Trần Mặc lại một chút bất động, hắn ánh mắt giống đèn pha, một mực khóa tại nàng che kín nước mắt, xương đỏ không chịu nổi lại tràn ngập phẫn nộ cùng kinh hoàng trên mặt. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cách chật hẹp khe hở cửa, nóng dực khí tức cơ hồ phun tại trên mặt nàng. Chu Tĩnh Y liền, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình ổn, mang theo một loại thấy rõ hết thể lực xuyên thấu, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nện vào nàng hỗn loạn không chịu nổi não hải. Vì cái gì mở cửa? Vì cái gì mở cửa? Cái này năm chữ giống trọng truy, hung hăng nện ở Chu Tĩnh Ý Liễu trong lòng. Đưa nàng tất cả ý đồ che giấu bối rối cùng vừa rồi dưới tình thế cấp bách xúc động triệt để đóng đinh. Nàng bỗng nhiên cứng đờ, đẩy cửa động tác đình trệ, tất cả phẫn nộ kêu gào đều cắm ở trong cổ họng. Nàng ngẩng đầu, tiến đụng vào cái kia song phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn chỗ sâu con mắt, bên trong không có trêu tức, không có trào phúng, chỉ có một loại gần như tàn khốc bình tĩnh cùng truy vấn. Nàng há to miệng, muốn phản bác, muốn nói là hắn lừa nàng, muốn mắng hắn hỗn đản. Có thể tất cả nói đều ngăn ở yết hầu, một chữ cũng nhả không ra. Chỉ có kia bị triệt để xem đấu, không chỗ ẩn trốn khủng hoảng lần nữa của tới, so vừa rồi càng sâu. Bởi vì chính nàng đều không cách nào giải thích, trong nháy mắt đó, vì cái gì thân thể sẽ không nghe sai khiến nhào tới mở cửa. Nàng ánh mắt kịch liệt lấp lóe, giống bị hoảng sợ hiệu, không còn dám nhìn thẳng hắn, bối rối muốn rủ xuống, muốn tránh né. Trần Mặc không có cho nàng trốn tránh cơ hội. Thanh âm của hắn ép tới thấp hơn, mang theo một loại gần như mê hoặc từ tính, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng, xuyên thấu khe hở cửa, rõ ràng tiến vào trong thai nàng, thừa nhận đi, Chu Tinh Ý Điệp. Hắn nhìn chằm chằm nàng bối rối tránh né con mắt, không dung nàng có một tia né tránh. Ngươi bây giờ, căn bản không thể rời đi ta. Ngươi nói bậy. Chu Tĩnh Y Liễu giống như là bị đạp cái đuôi mèo, đột nhiên ngẩng đầu, dùng hết toàn thân lực khí gào thét ra, thanh âm vỡ vụn mà bén nhọn, mang theo to lớn kháng cự cùng khủng hoảng, ai không thể rời đi ngươi? Trần Mặc, ngươi ít tự mình đa tỉnh. Ta ước gì ngươi lập tức biến mất. Cút. Ngươi cút cho ta. Nàng lần nữa dùng sức đẩy cửa, móng tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Trần Mặc vẫn như cũ vững vàng chống đỡ cánh cửa, hắn ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ, phản phất sớm đã dự liệu được nàng tất cả phản ứng. Hắn nhìn xem nàng ở trước mặt mình sụp đổ, phủ nhận, phí công dãy rủa dáng vẻ. Đấy lòng điểm này phức tạp đồ vật quẩn quẩn đến lợi hại hơn. Hắn hít sâu một hơi, làm ra sau cùng tướng quân. Được. Hắn chậm rãi phun ra một chữ, thanh âm không cao, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, phảng phất thật hạ quyết tâm. Đã ngươi như thế khẳng định. Vậy ngươi nói. Hắn chăm chú nhìn con mắt của nàng, ánh mắt sắc bén như lao, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng ra lệnh, Chu Tĩnh Ý Liễu, ngươi chính miệng nói với ta dịch nữ đẹp ta về sau cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi, Trần Mặc, ngươi bây giờ liền đi, vĩnh viễn đừng trở về. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, mang theo một loại gần như tàn nhẫn chắc chắn. Chỉ cần ngươi rõ ràng nói ra câu nói này, ta lập tức đi ngay. Ngươi biết đến, ta nói được thì làm được, tuyệt không quay đầu. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Chu Tĩnh Ý gì tất cả dãy rủa, gào thét, kháng cự, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Nàng đẩy cánh cửa tay dừng tại giữa không trung, thân thể giống như là bị trong nháy mắt rút khô tất cả lực khí, có chút lung lay một cái. Nàng ngẩng đầu, cặp kia sưng đỏ, được đầy hỗn loạn cùng thống khổ con mắt, khó có thể tin nhìn xem Trần Mặc. Nói ra, để hắn vĩnh viễn đi. Vĩnh viễn biến mất. Ý nghĩ kia vừa mới dâng lên, trái tim liền giống bị một cái băng lãnh bàn tay lớn hung hăng nắm lấy, đột nhiên đau đớn một hồi. Ngay sau đó là phô thiên cái địa khủng hoảng cùng một loại ngập đầu. cảm giác trống rỗng. So vừa rồi hắn nói muốn đi lúc càng cường liệt gấp trăm lần. Nàng há to miệng, nghĩ dựa theo mệnh lệnh của hắn nói ra miệng. Ta. Thanh âm lại kẹt tại trong cổ họng, khô khốc đến không phát ra được bất luận cái gì hoàn chỉnh âm tiết. Vậy đơn giản mấy chữ, giờ phút này lại giống nung đỏ bàn ủi, bỏng đến đầu lưỡi nàng run lên, căn bản không cách nào phun ra. Nàng thử một lần, hai lần. Mỗi một lần nếm thử, đều nương theo lấy trái tim kịch liệt run rẩy cùng ngạt thở khủng hoảng. Nhìn xem hắn bình tĩnh lại mang theo cuối cùng thẩm phán ý vị ánh mắt, nhìn xem hắn thật đang chờ đợi câu kia khu chủ khiến bộ dáng. Một mực dáng chống đỡ, dùng phẫn nộ cùng tiêu ngạo xây lên đê đập, rốt cục tại thời khắc này, bị tiêu mãnh liệt, không cách nào khống chế khủng hoảng cùng to lớn ủy khuất triệt để phá tan. Ô, một tiếng kiềm chế đến cực hạn nghẹn ngào rốt cục xông phá liệt hầu. Ngay sau đó, vẫn cố nén, tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, giống đoạn mất tuyến hạt châu, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Không phải uy mắng trượt xuống, mà là nương theo lấy bả vai kịch liệt, không cách nào ức chế co rúm, là loại kia ủy khuất tới cực điểm, rốt cuộc không thể thừa nhận gào khóc. Ngươi sẽ chỉ khi dễ ta. Trần Mặc, nàng khóc đến khóc không thành tiếng, thanh âm vỡ vụn không chịu nổi, mang theo nồng đậm giọng mũi cùng to lớn ủy khuất, giống như là bị toàn thế giới cô phụ hải tử, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Ngươi hỗn đản, ngươi liền biết rõ khi dễ ta. Ô, nàng cũng nhịn không được nữa, thân thể thuận cánh cửa mềm mềm trượt ngồi xuống, co quắp tại băng lanh trên sàn nhà, đem mặt chôn thật sâu tiến đầu gối bên trong, khóc đến toàn thân run rẩy, khóc đến tê tâm liệt phế. Chương 124, hết thảy đều kết thúc. Chương 124, hết thảy đều kết thúc. Khóc đủ rồi. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, không còn là ép hỏi, càng giống là khẽ than thở một tiếng. Co quắp tại trên đất thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, tiếng khóc bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành đè nén khóc thút thít, và vai run lợi hại hơn. Nàng không có ngẩng đầu, chỉ là đem mặt càng sâu vùi vào đầu gối bên trong. Phản phất dạng này liền có thể ngăn cách thanh âm của hắn, ngăn cách cái này khiến nàng khó xử đến cực hạn hết thảy. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này đã điệu tư thái, đáy lòng kia cố buồn bực cảm giác đau càng sâu. Hắn buông tay, không phải đi cưỡng ép kéo nàng, mà là nhẹ nhàng rơi vào nàng run nhẹ nhẹ đỉnh đầu. Động tác rất nhẹ, mang theo một loại trước nay chưa từng có, gần như vụng về trấn an. "Đừng khóc." Hắn thấp giọng nói, đầu ngón tay xuyên qua nàng lạnh buốt xốc xếch sợi tóc, lại khóc con mắt muốn ngủ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Tấm kia nước mắt giao thoa, sưng đỏ không chịu nổi trên mặt, không có trước đó phẫn nộ, xấu hổ hoặc là khủng hoảng. Chỉ còn lại một loại gần như tuyệt vọng mở mịt cùng, bị buộc đến bên vách núi được ăn cả ngã về không. Cặp kia bị nước mắt tẩy qua con mắt, giờ phút này dị thường sáng tỏ, giống như đốt hỏa diễm, thẳng tắp tiến đụng vào Trần Mặc mấy mắt, mang theo một loại hắn chưa từng thấy qua, liều lĩnh quyết tuyệt. Trần Mặc, thanh âm của nàng khàn giọng vỡ vụn, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào, lại dị thường rõ ràng kêu lên tên của hắn. Trần Mặc bị nàng trong mắt kia cố quyết tuyệt quang mang làm cho sợ hãi, rơi vào nàng đỉnh đầu tay có chút dừng lại, ừng. Một giây sau, Chu Tĩnh Y liền giống như là đã dùng hết toàn thân lực khí, đột nhiên từ dưới đất chống lên thân thể. Nàng thậm chí không có đứng vững, cơ hồ là lảo đảo, mang theo một cỗ đập nồi dìm thuyền chơi liều, nhào về phía ngồi xổm ở trước mặt Trần Mặc. Mục tiêu rõ ràng, môi của hắn. Không do dự, không có thăm dò, mang theo một loại tuyệt vọng, được ăn cả ngã về không xác nhận cùng trừng phạt. Nàng lạnh bước, còn mang theo mặn chát chát nước mắt cánh môi, hung hăng đâm vào Trần Mặc khẽ nhếch, mang theo một tia kinh ngạc trên môi. Nô. Trần Mặc hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Con người bỗng nhiên co vào. Đại não trong nháy mắt một mảnh trống không. Hắn ngồi xổm, nàng quỳ nào, tư thế cũng không dễ chịu. Nụ hôn của nàng không có kết cấu gì, thậm chí mang theo ngang ngược cắn xé, càng giống là một loại phát tiết cùng tuyên cáo, vụ bề, vội vàng, mang theo nước mắt mặn chắt chắt cùng to lớn bị quất. Răng va chạm đến hắn môi, mang đến một tia nhói nhói, nhưng điểm ấy đau đớn trong nháy mắt bị trên môi chuyển đến, lạnh buốt mềm mại xúc cảm cùng kia liều lĩnh tuyệt vọng khí tức bao phủ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, chỉ có nàng đè nén, vỡ vụn tiếng hít thở cùng hắn bỗng nhiên đình trệ nhịp tim. Chu Tĩnh Y thì chăm chú nhắm mắt lại, lông mi thật dài trên còn mang theo nước mắt, thân thể bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Nàng không quan tâm dán hắn, phản phất muốn đem chính mình tất cả không cách nào nói bị quất, khủng hoảng, phẫn nộ cùng cái kia đáng chết, để nàng thống hận nhưng lại không cách nào phủ nhận tâm ý, đều thông qua cái này tô bạo hôn truyền lại cho hắn. Là nàng không thể rời đi hắn sao? Là hắn sẽ chỉ khi dễ nàng sao? Là nụ hôn này nói cho nàng đáp án. Vài giây đồng hồ, hoặc là càng lâu. Trần Mặc từ lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên môi đâm nhói cùng lạnh buốt mềm mại xúc cảm xen lẫn, trong hơi thở là trên người nàng hỗn hợp có nước mắt, sữa tắm cùng hắn quen thuộc khí tức hương vị. Nàng bụng về cắn xé càng giống là một loại tuyệt vọng cố gắng, một loại được ăn cả ngã về không xác nhận. Hắn ấy mắt cuồn cuộn cảm xúc trong nháy mắt trở nên thâm trầm mà phức tạp. Hắn không có đẩy ra nàng, ngược lại cái kia nguyên bản rơi vào nàng đỉnh đầu tay đống nhiên trượt xuống, mang theo không dung kháng cự lực lượng chăm chú giữ lại nàng phần gáy, ngăn trở nàng bởi vì thoát lực mà khả năng lui lại. Một cái tay khác thì nắm ở nàng tinh tế lại run rẩy lợi hại vòng eo, đưa nàng cả người càng chặt địa, càng kiên cố giam cầm trong ngực chính mình. Hắn đáp lại không còn là bị động tiếp nhận, hắn đảo khách thành chủ, không còn là Chu Tĩnh Y kia tuyệt vọng căn xé, mà là mang theo một loại cường thế không thể nghi ngờ cướp đoạt cùng Trần An. Hắn gậy mở nàng cắn chặt hàm răng, càng sâu xâm nhập, mang theo nóng rực nhiệt độ, trong nháy mắt quét sạch nàng tất cả giác quan. Kia hôn mang theo trừng phạt cường độ, nhưng lại tại răng môi dây dưa ở giữa kỳ dị lộ ra một kia. Vũ Bê Ôn Du, phản phất tại nói cho nàng, đừng sợ, ta ở chỗ này. Nô. Chu Tĩnh Y dìa bị hắn đột nhiên bộc phát cường thế đáp lại làm cho trở tay không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, tất cả dây dưa cùng lực khí phản phất đều bị nụ hôn này rút đi. nàng không còn cắn xé, chỉ còn lại bị động tiếp nhận cùng nhỏ xíu, bất lực nghẹn nào, nước mắt lần nữa không bị khống chế tuôn ra, lướt qua kể sát gương mặt. Nụ hôn này, hôn tạp mặn chát chát nước mắt, tuyệt vọng cô dũng, cường thế cướp đoạt cùng một tia vụng về trần an, tại mờ tối phòng ngủ cửa ra vào, tại băng lánh trên sàn nhà phương, kịch liệt mà hỗn loạn tiến hành. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Chu Tĩnh Y cơ hồ muốn ngạt thở, Trần Mặc mới thoáng tối lui một chút, cái chán chống đỡ lấy chán của nàng, hô hấp của hai người đều nóng rực mà gấp rút đan vào một chỗ. Chu Tĩnh Y ánh mắt mê ly tan rã, bờ môi sưng đỏ, có chút mở ra thở dốc, trên mặt nước mắt chưa khô, lại nhiều một vòng dị dạng ửng hồng. Vừa rồi kia cố quyết tuyệt cô dũng tựa hồ theo nụ hôn này bị rút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại thoát lực sau mở mịt cùng một loại cấp độ càng sâu. Luống cuống, Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này bị chính mình hôn đến thất điên bắt đảo, hoàn toàn mất ngày thường bộ dáng thâm thúy đôi mắt ám trầm như đêm. Hắn lòng bàn tay dùng sức sát qua nàng sưng đỏ ướt át cánh môi, biến mất điểm này thủy quang, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia chưa tiêu dục niệm cùng càng sâu tâm tình rất phức tạp. Chu Tĩnh Y, đây chính là câu trả lời của ngươi. Hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng, không cho nàng trốn tránh, dùng loại phương thức này nói cho ta, ngươi không thể rời đi ta. Chu Tĩnh Y bị đầu ngón tay hắn lực đạo cùng nóng rực ánh mắt làm cho toàn thân run lên, vô ý thức nghĩ mở ra cái khác mặt, lại bị hắn chụp lấy phần gãy không thể động đậy. Nàng há to miệng, muốn nói không phải muốn nói cái này, chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mới rồi cái kia liều linh hồn đã đem nàng tất cả phủ nhận đều biến thành tái nhợt vô lực cho cười. Nàng nhìn xem hắn gần trong gang tấc con mắt, ở trong đó chiếu đến chính mình chật vật không chịu nổi, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị mị thái mặt. To lớn xấu hổ cảm giác lần nữa phun lên, nhưng lần này, tựa hồ sen lẫn khác, phức tạp hơn đổ vật. Nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt, giống như là hao hết tất cả dũng khí, đem nóng hổi gương mặt chôn thật sâu tiến hắn kiên cố ấm áp cổ bên trong, thanh âm buồn buồn, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng một loại nhận mệnh ủy khuất. Người hỗn đản. Câu nói này, không còn là phẫn nộ lên án, càng giống là một loại vô lực, mang theo khóc gầm lũng liệu cùng. Cuối cùng đầu hàng. Trần Mặc cảm nhận được cổ chỗ nóng hổi thấm ướt cùng trong ngực thân thể nhỏ xíu run rẩy, một mực căng cứng thân thể rốt cục chậm rãi buông lòng xuống tới. Hắn nắm chặt vòng tại nàng bên hông cánh tay, đưa nàng càng chặt ôm vào trong ngực, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, cảm thụ được nàng nhỏ xíu quất hắn hắng. Thắng được triệt để. Hắn cũng biết rõ, chính mình đại khái. Thật là tên hỗn đản. Nhưng giờ phút này, cô gái này rốt cục không còn dùng gai nhọn đối hắn, trong ngực hắn khóc đến rối tinh rối mù nữ nhân, một loại trước nay chưa từng có, chiếu nặng cảm giác thỏa mãn cùng khó nói lên lời đau lòng, tràn ngập lồng ngực của hắn. Hắn thấp giọng tại bên tai nàng, mang theo một tia thở dài cùng nhận mệnh, "Ừm, ta là hỗn đản." Hắn dừng một chút, cánh tay thu được càng chặt, giống như là muốn đưa nàng vào tiến cốt đục bên trong, cho nên, ngươi cái này ngốc nữ nhân, về sau chỉ có thể bị ta cái này hỗn đản khi dễ. Nàng chôn ở hắn cổ bên trong, nóng hổi gương mặt dán chặt lấy hắn ấm áp làn da, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn nói chuyện lúc hầu kết chấn động. Hắn thu nạp cánh tay giống vòng sắt, mang theo một loại không dung tránh thoát lực đạo. Trần Mặc duy trì lấy cái tư thế này, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, trong hơi thở là nàng sợi tóc ở giữa lưu lại lạnh lẽo nước hoa cùng nước mắt mặn chát chát hỗn hợp hương vị. Người trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn đến không tưởng nổi, cùng ngày bình thường cái kia dương nhanh múa bước, lãnh ngược băng xương Chu tổng tưởng như hai người. Loại này tương phản mang tới cảm giác thỏa mãn cơ hồ yếu dần xuất lai, nhưng nhìn xem nàng lộn xộn dáng vẻ chật vật, điểm này thỏa mãn lại bị mãnh liệt hơn thương tiếc thay thế. Trên mặt đất lạnh, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp khàn khàn, lại mang tới không thể nghi ngờ ý vị. Vòng tại nàng bên hông cánh tay có chút dùng sức, dễ như trở bàn tay mà đưa nàng cả người ôm rời băng lanh sàn nhà. A, Chu Tĩnh Y thì hô nhỏ một tiếng, mất trọng lượng làm cho nàng vô ý thức đưa tay vòng lấy hắn cổ. Động tác này để nàng trong nháy mắt cứng đờ, phản phất lại làm một kiện xấu hổ vô cùng sự tình, lập tức liền nghĩ buông ra. Đừng lúc đích. Trần Mặc trầm giọng mệnh lệnh, ôm nàng nhanh chân đi hướng trong phòng ngủ tấm kia rộng lộ giường. Bước tiến của hắn rất ổn, cánh tay hữu lực, phản phất ôm là hiếm thấy chất bảo, lại giống là tại tuyên cáo chủ quyền. Chu Tĩnh Y liền bị hắn đặt ở mềm mại trên giường nệm, thân thể hóa vào. Nàng lập tức nghĩ của mình, đem chính mình giấu vào trong chăn, nhưng Trần Mặc càng nhanh một bước. Hắn quỳ một gối xuống tại bên giường, một cái tay đặt tại nàng bên cạnh thân, túi người xích lại gần, ánh mắt nặng nề xem kỹ lấy nàng sưng đỏ con mắt, cắn nát bờ môi, còn có mặt mũi trên chưa khô vệt nước mắt. Đau không? Hắn duỗi ra một cái, lòng bàn tay cực kỳ êm ái phất qua nàng môi dưới bị chính mình cắn nát vết thương biên giới, mang đến một trận nhỏ xíu nhói nhói cùng mãnh liệt hơn ngưỡng ấy. Chu Tĩnh Y thân thể run lên, nghiêng đầu muốn tách rời khỏi hắn đụng vào, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng hắn đối mặt, trong cổ họng phát ra một điểm hàm hồ kháng cự thanh âm. Không thương. Nói láo. Trần Mặc hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay lực đạo lại thả càng nhẹ, mang theo một loại bù bề, trước đây chưa từng gặp thương tiếc. Hắn ánh mắt thuận mặt của nàng hướng xuống, rơi vào nàng dưới áo ngủ bảy bị mảnh kiếng bể vạch phá địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trắng non bắp chân trên da thịt tựa hồ có một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Hắn lông mày lập tức nhíu lại, chân chuyện gì xảy ra? Chu Tĩnh Y dị thuận hắn ánh mắt túi đầu, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy bắp chân cạnh ngoài chuyển đến một tia nhói nhói. Đại khái là vừa rồi nào về phía cánh cửa lúc, bị trên đất mảnh kiếng bể vạch đến. Nàng vô ý thức đem chân về sau rụt rụt, muốn dùng áo ngủ che lại, không có việc gì, vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ. Trần Mặc thanh âm chìm xuống dưới, mang theo rõ ràng không vui. Hắn không nói lời gì đưa tay, động tác cường thế lại mang theo xem chừng, nhẹ nhàng vén lên nàng áo ngủ và áo, lộ ra cái kia đạo không tính sâu nhưng rõ ràng sưng đỏ, còn thấm lấy một điểm tơ máu vết cắt. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau lòng cùng tức giận. Là đối với nàng không xem chừng làm bị thương chính mình tức giận, vẫn là đối chính hắn vừa rồi làm trò quá ác ảo não. Chờ. Hắn bước xuống hai chữ, đứng dậy nhanh chân đi hướng phòng ngủ chính phòng vệ sinh. Chu Tĩnh Y liền nhìn xem hắn cao lớn bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, nghe bên trong truyền đến tìm kiếm đồ vật thanh âm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa rồi cái kia Liều Lĩnh vẫn mang tới xúc động cùng quyết tuyệt đã rút đi, giờ phút này chỉ còn lại to lớn ngượng ngùng cùng một loại không biết làm thế nào mà mịt. Nàng kéo chăn mền, đem chính mình che kín, chỉ lộ ra một đôi xương đỏ con mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem phòng tắm phương hướng. Rất nhanh, Trần Mặc cầm một cái gia dụng y dược dương trở về. Hắn một lần nữa tại bên giường ngồi xuống, mở ra cái hòm thuốc, động tác thuần thục xuất ra iốt nằm người thai, vô khuẩn băng gạc cùng y dụng băng dán. Chân vươn ra. Hắn ra lệnh nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chu Tĩnh Y liền do dự một cái, nhìn xem hắn chuyên chú tìm kiếm dược phẩm bên mặt, cuối cùng vẫn cắn môi, chậm rãi đem thụ thương bắp chân từ trong chăn đưa ra ngoài, cẩn thận nghiêm túc khoác lên bên giường. Trần Mặc nắm chặt nàng mảnh khảnh mắt cá chân, hắn thủ trưởng ấm áp mà hữu lực, để nàng toàn thân cứng đờ. Hắn lại giống không có phát giác nàng cứng ngắc, động tác nhanh nhẹn dùng iốt nằm ngáy thai cẩn thận lau sạch lấy vết thương kia. Lạnh buốt xúc cảm cùng tiêu độc dịch đâm nhói để Chu Tĩnh Y liền vô ý thức co rúm lại một cái, ngón chân đều của mình. Nhấn một cái. Trần Mặc không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp, động tác trên tay lại thả càng nhẹ nhàng chút. Hắn chuyên chú xử lý vết thương, dùng băng gạc xem chừng bao trùm, lại dùng băng dán cố định lại. Động tác của hắn rất chuyên nghiệp, mang theo một loại cùng ngày thường vô lại hoàn toàn khác biệt trầm ổn đáng tin. Chu Tĩnh Y liền nhìn xem hắn buông xuống mặt mày, nhìn xem hắn dài mà mật lông mi tại mí mắt hạ bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, nhìn xem hắn chuyên chú xử lý vết thương lúc kia chăm chú đến gần như thành tính bên mặt nhịp tim, lại không bị khống chế để lọt nhảy bố. Một loại xa lạ, mang theo ấm áp chua xót cảm giác lặng lẽ phun lên trong núi. Hắn là trong lòng thương nàng sao? Cái này nhận biết để nàng vừa mới bình phục có chút tâm hồ lại nổi lên gợn sóng. Xử lý xong vết thương, Trần Mặc khép lại cái hòm thuốc, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên mặt nàng. Thấy được nàng bọc lấy chăn mền, chỉ lộ một ánh mắt nhìn lén mình dáng vẻ, giống con chấn kinh sau ý đồ đem chính mình giấu đi tiểu động vật, hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười. Khóc cũng khóc xong, hôn cũng hôn, tổn thương cũng băng bó thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống tại thân thể nàng hai bên trên giường nệm, đưa nàng vây ở chính mình cùng giường chiếu ở giữa không gian thu hẹp bên trong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng tránh né con mắt, ngựa khí mang theo trọn cái hước, lại lộ ra chăm chú, hiện tại, trở về chính đề. Chu Tĩnh Y liền bị hắn vây khốn, trên cũng không thể tránh, chỉ có thể bị ép nên tiếp hắn ánh mắt. Không có gì chính đề. Nàng thanh âm buồn buồn từ trong chăn chuyển tới, mang theo còn sót lại giọng mũi củng cố giả bộ trấn định. Không có gì. Trần Mặc nhíu mày, đưa tay, mang theo điểm không dung kháng cự lực đạo. Nhẹ nhàng giật xuống nàng che kín mặt chăn mền, lộ ra nàng vẫn như cũ phiếm hồng gương mặt cùng sưng đỏ con mắt, kia vừa rồi nụ hôn kia tính là gì? Con dấu xác nhận. Vẫn là. Chu tổng nhất thời xúc động, dự định ngăn xong lau sạch không nhận nợ. Ngươi. Chu Tĩnh Y liền bị hắn ngay thẳng lại lưu manh tức giận đến kém chút con quá khí, vừa chút bỏ đi đỏ ửng trong nháy mắt lại bò đầy gương mặt cùng bên hai, liền cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Nàng muốn phản bác, lại bị phía sau hắn câu kia ăn xong lau sạch không nhận nợ nghẹn phải nói không ra lời nói, chỉ có thể vừa thẹn vừa giận nhìn hắn chằm chằm. Nhìn xem nàng bộ này vừa thẹn lại giận, sinh động vô cùng dáng vẻ, Trần Mặc đấy lòng điểm này ác liệt thừa số lại xông ra. Hắn túi người góp đến thêm gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải chóp mũi của nàng, nóng dục khí tức xen lẫn, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo mê hoặc cùng nguy hiểm ý vị, không nói lời nào. Vậy ta làm người chấp nhận. Hắn cố ý xuyên tạc sự trầm mặc của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua nàng xương đỏ cánh môi, động tác mập mờ đến cực điểm, đã đóng dấu, kia chính là ta người, về sau. Hắn cố ý kéo dài điệu, nhìn xem nàng khẩn trương đến ngừng thở dáng vẻ, mới chậm rãi phun ra nửa câu sau còn dám chôn tránh ta. Hoặc là để cho ta lăn, hậu quả. Ngươi biết đến. Chương 125, cho lau miệng. Chương 125, cho lau miệng. Sáng sớm ngày thứ hai, chói trang xuyên thấu qua không có kéo chặt chẽ màn cửa khe hở, nghịch ngậm rơi vào Chu Tĩnh Y liễu đóng chặt mí mắt bên trên. Nàng nhíu lại lông mày, khó khăn mở mắt ra. Say rượu đau đầu cùng con mắt ghê ẩm sưng cảm giác lập tức đánh tới, nhắc nhở lấy nàng tối hôm qua. Nàng vô ý thức đưa tay nghĩ rủi mắt, đầu ngón tay lại trước chạm đến chính mình vẫn như cũ có chút sưng đỏ hơi đau cánh môi. Vâng. Tối hôm qua ký ức trong nháy mắt hấp lại. Cái kia Liều Lĩnh cưỡng hôn, răng môi dây dưa nóng rực, còn có chính mình cuối cùng đánh tơi bời đầu hàng. To lớn xấu hổ cảm giác lần nữa của tới, để nàng hận không thể lập tức đào cái địa động chui vào. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, che kín chăn mền, cảnh giác nhìn quanh chu vi. Trong phòng chỉ có một mình nàng, yên tĩnh. Phòng khách tựa hồ cũng không có động tĩnh. Hán, đi rồi. Ý nghĩ này vừa dâng lên, đáy lòng lại lướt qua một tia khó nói lên lời thất lạc, lập tức lại bị mãnh liệt hơn may mắn thay thế. Quá tốt rồi, không cần đối mặt hắn. Nàng cần thời gian tiêu hóa cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn xông vào phòng tắm, dùng nước lạnh từng lần một đập chính mình nóng hổi gương mặt, ý đồ rửa đi kia phần xấu hổ cùng lưu lại rung động. Nhìn xem trong kính vẫn như cũ sưng đỏ con mắt cùng rách ra bờ môi, nàng ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, xuất ra che hạ cao cùng phấn lót dịch. Nhưng mà, làm nàng thay đổi vừa vặn đồ công sở, trải bước tốt cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, cố gắng thẳng tắp lưng đi ra phòng ngủ chính lúc, trong phòng khách cảnh tượng để nàng trong nháy mắt cứng tại chỗ. Chân mắt cũng không có đi. Hắn ăn mặc đơn giản áo thun quần dài, chính lại còi còi ngồi tại tối hôm qua kém chút bị hai người bọn họ phá hủy trên ghế salon, cầm trong tay tấm phẳng, bên cạnh bàn ăn trên còn bày biện hai phần đơn giản bữa sáng trứng trắng, bánh mì nướng phiến, sữa bò. Nghe được tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào trên mặt nàng. Kia ánh mắt mang theo xem kỹ, đảo qua nàng tỉ mỉ tân trang nhưng như cũng không che giấu được tiểu thụy cùng xương đỏ con mắt, cuối cùng dừng lại tại nàng bôi son môi nhưng vẫn là có thể nhìn ra một điểm rách ra trên môi. Nha, lên được thật sớm. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất tối hôm qua kinh đảo hải lãng chỉ là một giấc mộng, con mắt xưng thành dạng này, che hà cao cũng cứu không được a. Hắn không chút lưu tình chọc thủng nàng ngụy trang. Chu Tĩnh Y liền mặt trong nháy mắt đỏ lên, cố giả bộ chấn định kém chút sập bàn. Ai cần ngươi lo? Nàng cứng rắn trả lời một câu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ muốn vòng qua bàn ăn vọt thẳng hướng cửa trước. Ăn điểm tâm lại đi. Trần Mặc buông xuống tấm phẳng, ngữ khí không thể nghi ngờ, mang theo tối hôm qua loại kia tuyên cáo chủ quyền sau đương nhiên. Ta không nói bụng. Chu Tĩnh Y liền bước chân không ngừng. Không nói bụng cũng phải ăn. Trần Mặc đứng người lên, thân ảnh cao lớn mang theo cảm giác áp bách, có lẽ ngươi muốn cho ta dùng tối hôm qua phương thức cho ngươi ăn. Câu nói này giống đốt lên thùng thuốc nổ. Chu Tĩnh Y liền bỗng nhiên xoay người, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn chằm chằm, Trần Mặc, ngươi vô sỉ. Ừ, ta hỗn đản thêm vô sỉ, ngươi không phải đã sớm biết rõ rồi. Trần Mặc nhíu mày, ngược lại cười, nụ cười kia vô lại lại ác liệt, mang theo điểm ngươi có thể làm gì được ta phép lối, ngồi xuống, ăn cơm, không phải. Hắn cố ý kéo dài điệu, ánh mắt mập mờ đảo qua môi của nàng. Chu Tĩnh Y thì tức giận đến ngực chập trùng, cuối cùng vẫn thua trận, mang theo một bụng biệt khuất, nặng nề mà tại bàn ăn đối diện ngồi xuống, cầm lấy dao đĩa, đem trứng tráng xem như người nào đó, hung hăng đâm. Dừng lại điểm tâm tại làm cho người hít thở không thông Trầm Mặc cùng người nào đó thỉnh thoảng quan tới, mang theo nghiền ngẫm ý cười trong ánh mắt kết thúc. Chu Tĩnh Y thì cơ hồ là cũng như chạy trốn cầm lấy bao liền muốn đi ra ngoài. Vân vân. Trần Mặc thanh âm vang lên lần nữa. Chu Tĩnh Y liền bước chân dừng lại, tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ hắn còn nói ra cái gì kinh thế hai tục nói. Thay quần áo khác Trần Mặc đi đến trước mặt nàng, nhìn từ trên xuống dưới nàng cẩn thận tỉ mỉ sao trang, hôm nay đừng đi công ty. Dựa vào cái gì? Chu Tĩnh Y liền lập tức sù lông, công ty còn có. Chỉ bằng ta là lão bản nam nhân. Trần Mặc đánh gãy nàng, ngữ khí bình thản lại mang theo không cho phản bác cường thế, cũng bằng ngươi bộ này quỷ bộ dáng, đi công ty sẽ chỉ làm người chế giễu. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng dưới mắt, điểm này xưng đỏ tại gần cự ly hạ rõ ràng hơn, theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Chu Tĩnh Y cảnh giác hỏi. Mua đồ vật. Trần Mặc lời ít mà ý nhiều, tiêu xưng mắt màng, che hà hiệu quả tốt hơn đồ trang điểm, còn có. Hắn ánh mắt đảo qua bắp chân của nàng, phòng ngừa lưu sẹo dự cao, thuận tiện mua chút đồ dùng hàng ngày. Chu Tĩnh Y liền muốn tự tuyệt, nhưng Trần Mặc căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp quay người về phòng của mình, cho ngươi 10 phút, đổi thân thoải mái một chút quần áo. Đừng mang giày cao gót. 10 phút sau, Chu Tĩnh Y liền vẫn là khuất phục. Nàng đổi lại một thân tương đối hưu nhàn em mở màu trắng đồ hàng len váy liền áo, bên ngoài chụp vào kiện cắt xén lưu loát cạn già sắc áo khoác, trên chân là một đôi mềm mại đáy bằng nhạc phúc giày. Tóc dài không có co lại, chỉ là tùy ý mà rối tung, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng thiếu đi kia phần tận lực kiến tạo băng lãnh xa cách, ngược lại lộ ra một loại mỏi mệt sau yếu ớt cảm giác. Trần Mặc nhìn xem nàng mặc đồ này, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Hắn không nói gì, chỉ là tự nhiên vươn tay. Chu Tĩnh Y liền nhìn xem cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay lớn, ngây ngẩn cả người. Tay. Trần Mặc lời ít mà ý nhiều, ngữ khí đương nhiên, tối hôm qua con còn giấu, quên rồi. Đi ra ngoài để nắm. Chu Tĩnh Y liền mặt đằng một cái vừa đỏ. Nàng vô ý thức muốn đem tay giấu ra sau lưng. Nhanh lên. Trần Mặc thúc giục, ngữ khí mang theo điểm không kiên nhẫn, vẫn là ngươi muốn cho ta ôm ngươi ra ngoài. Cuối cùng, Chu Tĩnh Y liền vẫn là cứng đờ, chậm rãi đem mình tay bỏ vào hắn ấm áp lòng bàn tay. Đầu ngón tay hơi lạnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trần Mặc lập tức nắm chặt ngón tay, đưa nàng hơi lạnh tay hoàn toàn bao trùm, nắm nàng đi ra cánh cửa. Trung tâm thành phố cao đoàn nhất trung tâm thương mại. Nơi này vốn là Chu Tĩnh Y Lìa sân nhà. Ngày bình thường nàng đến, hướng dẫn mua nhóm đều là tất cung tất kính, ánh mắt mang theo kính sợ. Có thể hôm nay, hết thảy đều trở nên khác biệt. Trần Mặc nắm nàng, mục tiêu rõ ràng đi hướng một nhà đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da bài quẩy chuyên doanh. Hắn coi như lớn lên đẹp trai, khí chất mang theo điểm không bị trói buộc vô lại, mà Chu Tĩnh Y Lìa mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng sưng đỏ con mắt cùng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt để nàng xem ra có chút yếu ớt, lại thêm hai người chăm chú cùng nhau dắt tay. Cô bán hàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng mập mờ cùng tò mò. Tiên sinh, nữ sĩ, có gì có thể giúp ngài? Hướng dẫn mua nhiệt tình chào đón, ánh mắt tại hai người giao ác trên tay lưu luyến. Cho nàng bắt các ngươi tốt nhất tiêu sưng mắt màng, còn có che hà lực mạnh nhất phấn lót dịch. Trần Mặc trực tiếp mở miệng, ngữ khí là đã từng phân phó giọng điệu. Chu Tĩnh Y thì cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhất là tại hướng dẫn mua loại kia ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng nghĩ rút về tay, lại bị Trần Mặc càng chặt nắm chặt. Vị nữ sĩ này làn da thật tốt, chỉ là có chút mỏi mệt đây, tiên sinh thật sự là quan tâm. Hướng dẫn mua một bên cầm sản phẩm vừa cười lấy lòng. Chu Tĩnh Y thì xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trần Mặc lại thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn nhẹ gật đầu, "Ừm, tối hôm qua ngủ không ngon." Chu Tĩnh Y thì... Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đổi lấy hắn một cái vô tội như mày. Mua xong mỹ phẩm dưỡng da, Trần Mặc lại lôi kéo nàng đi hiệu thuốc mua trừ sẹo dược cao. Toàn bộ hành trình hắn đều một mực nắm tay của nàng, giống như là tuyên cáo quyền sở hữu. Chu Tĩnh Y thì mới đầu toàn thân cứng ngắc, đi đường đều kém chút cùng tay cùng chân, nhưng dần dần, có lẽ là vỏ đã mẹ không sợ rơi, có lẽ là lòng bàn tay chuyển đến ấm áp cùng lực lượng cảm giác để nàng kỳ dị an tâm một chút xíu, nàng căng cứng thân thể có chút buông lòng một chút. Tiếp theo là đồ dùng hàng ngày khu. Trần Mặc đẩy mua xăm xe, Chu Tĩnh Y liền bị hắn nắm đi ở bên cạnh. Hắn cầm đồ vật rất tùy ý, thậm chí có chút cầu thả, nhìn thấy ưa thích liền ném vào trong xe. Chu Tĩnh Y liền nhiều lần không nhịn được nghĩ mở miệng ôn nắn hắn chọn bảng hiệu hoặc là ghét bỏ hắn chọn hoa quả không đủ mới mẻ, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng hiện tại là bị ép ra, nói nhiều một câu đều giống như một loại nào đó thỏa hiệp. Uống cái gì? Trần Mặc dừng ở đồ uống tủ trước, chính mình cầm bình có cả có lạ lạnh, lại nhìn về phía nàng. Chu Tĩnh Y gì thói quen muốn nói nước khoáng nhưng ánh mắt đảo qua bên cạnh sắc thái rực rỡ nước trái cây cùng trà sữa, ủy thần xui khiến chỉ một bình màu hồng mật đào trà ô long. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không nói gì, cầm một bình bỏ vào trong xe. Tính tiền lúc, Thu Ngân Viên nhìn xem tràn đầy một xe đồ vật cùng hai người vẫn như cũ nắm tay, nhịn không được cười nói, tiên sinh phu nhân tình cảm thật tốt, cùng một chỗ đi dạo siêu thị thật ngọt ngào. Phu nhân hai chữ giống kinh lôi đồng dạng nổ tại Chu Tĩnh Y gì bên hai. Nàng trong nháy mắt nghĩ rút tay phủ nhận. Trần Mặc lại so với nàng phản ứng càng nhanh, hắn không những không có buông tay, ngược lại dùng tay không móc bắp ra, động tác tự nhiên đưa cho nàng, sau đó đối Thu Ngân Viên huệ mà nói, "Ừm, lao bà trả tiền." Chu Tĩnh Y Liễu, nàng cảm giác mặt mình sắp bốc cháy. Nàng cơ hồ là hung tợn tiếp nhận túi tiền, từ bên trong rút ra đem thẻ, ba một tiếng đập vào quầy Thu Ngân bên trên, động tác mang theo cho hạ giận lực đạo, ánh mắt nếu như có thể giết người, Trần Mặc đã chết 100 lần. Thu Ngân Viên bị khí thế kia giật nảy mình, tranh thủ thời gian quét thẻ. Trần Mặc lại tại một bên buồn cười lên tiếng, bả vai đều có chút run run. Đi ra siêu thị, Chu Tĩnh Y Liễu lập tức nghĩ hất tay của hắn ra, lại bị Trần Mặc càng chặt nắm chặt, còn thuận thế đem nàng trong tay mang theo một cái nhẹ nhàng cái túi tiếp tới. Ngươi vừa rồi nói bậy bạ gì đó? Chu Tĩnh Y Liễu rốt cục nhịn không được, hạ giọng cả giận nói, ta nói cái gì rồi? Trần Mặc một mặt vô tội, nàng gọi ta phu nhân, ta bảo ngươi lão bà, có qua có lại, có vấn đề. Ai là lão bà của ngươi? Chu Tĩnh Y Liễu tức giận đến nghi dậm chân. Ồ. Trần Mặc dừng lại bước chân, xoay người, có chút túi người xích lại gần nàng, thơm thúy con mắt mang theo danh manh ý cười, thẳng tắp nhìn tiến nàng xấu hổ đáy mắt. Kia tối hôm qua là ai con dấu xác nhận là người của ta rồi? Là ai nói biết rõ? Chu tổng, ngươi nghĩ bội tình bạc nghĩa? Ngươi? Chu Tĩnh Y liền bị hắn chắn đến á khẩu không trả lời được, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nhìn xem hắn gần trong gang tấc, mang theo du côn cười mặt, tối hôm qua nụ hôn kia xúc cảm phảng phất lại trở về, để nàng nhịp tim trong nháy mắt mất tự. Nàng đột nhiên mở ra cái khác mặt, dùng sức muốn đem tay rút trở về, buông tay. Chính ta đi. Trần Mặc lần này ngược lại là buông lòng tay ra, nhưng khỏe miệng ý cười sâu hơn. Hắn nhìn xem Chu Tĩnh Y liền giống con bị đạp cái đuôi mèo, tức giận tăng tốc bước chân đi lên phía trước, bóng lưng đều lộ ra xấu hổ giận dữ. Hắn chậm rãi cùng ở phía sau, trong tay mang theo mua sắm túi, nhìn xem nàng hơi có vẻ hoảng hốt nhưng như cũ ưu nhã bóng lưng, nhìn xem nàng bởi vì xấu hổ mà có chút phiếm hồng bên hai, còn có kia tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhu hòa rối tung tóc dài. Chói trang vừa vặn, xuyên thấu qua trung tâm thương mại to lớn kính mái vòm vải xuống tới. Trần Mặc đi mau hai bước, nhẹ nhõm đuổi kịp nàng, không tiếp tục đi dắt tay của nàng, mà là cực kỳ tự nhiên đưa cánh tay khoác lên nàng trên bờ vai, có chút dùng sức, đưa nàng hướng bên cạnh mình mang theo mang. Chu Tĩnh Y thì thân thể cứng đờ, vô ý thức muốn tránh thoát. Đừng nhúc nhích, Trần Mặc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, mang theo điểm hề bài ý cười, nhiều người như vậy, bị mất làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn quảng bá bên trong hô lạc đường Chu Tĩnh Y gì tiểu bằng hữu, mời đến bày phục vụ nhận lãnh ngươi hỗn đảng người giám hộ. Ngươi? Chu Tĩnh Y gì bị hắn cái này vô lại dẫn điểm thân mật làm cho dở khóc dở cười, dãy rủa lực đạo nhỏ xuống. Nàng hơi cúi đầu, cảm thụ được trên bờ vai cánh tay kia trọng lượng cùng nhiệt độ, cảm thụ được trên người hắn chuyển đến, hỗn hợp có nhàn nhạt thiên thảo cùng chói trang phơi qua nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, một loại kỳ dị cảm giác an toàn cùng vi diệu lòng cảm mến, lặng yên sinh sôi. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là bước chân thả chậm chút mặc cho hắn nửa nắm cả chính mình, đi xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người. Đi dạo xong siêu thị, ngày đã gần đến giữa trưa. Trần Mặc không nói lời gì, nửa nắm cả còn đang vì lao bà cùng người giám hộ xưng hô âm thầm xấu hổ Chu Tĩnh Y Liễu, trực tiếp đi vào trung tâm thương mại tầng cao nhất một nhà phong cách lịch sự tao nhã nhà hàng Tây. Phòng ăn hoàn cảnh thanh u, ánh đèn dịu dịu, thư giãn nhạc giặt dịu, an mặc vừa vặn người phục vụ. Đây vốn là Chu Tĩnh Y quen thuộc cũng trưởng không trường hợp, nhưng hôm nay, ngồi tại Trần Mặc đối mặt, nàng lại toàn thân không được tự nhiên. Nhất là làm người phục vụ đưa lên menu, hỏi thăm tiên sinh nữ sĩ muốn ăn chút gì không lúc, kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt để nàng như ngồi bàn trông. Trần Mặc ngược lại là bình thản ung dung, đảo menu, thuận miệng báo ra vài món thức ăn tên, đều là nàng ngày bình thường đặc biệt thích khẩu vị, thậm chí còn thay nàng điểm phần bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Ngươi làm sao? Chu Tĩnh Y có chút ngoài ý muốn. Hiểu rõ ngươi, không được. Trần Mặc nhíu mày, khép thực đơn lại, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chu Tĩnh Y liền nghẹn lại, túi đầu xuống, làm bộ chuyên chú nghiên cứu trải trên chân khăn ăn. Nàng cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ửng đỏ bên thai cùng cầm chén nước lúc có chút dùng sức đầu ngón tay, tiết lộ nàng khẩn trương. Bữa ăn điểm rất nhanh dần đủ. Chu Tĩnh Y lìa miệng nhỏ ăn salad, động tác vẫn như cũ ưu nhã, lại có vẻ có chút không quan tâm. Nàng tận lực phòng ngừa cùng Trần Mặc ánh mắt tiếp xúc. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này cố giả bộ chấn định, kỳ thực toàn thân căng cứng dáng vẻ, đáy mắt lướt qua mỉm cười. Hắn không có lại đùa nàng, chính mình cũng an tĩnh ăn, chỉ là ngẫu nhiên dương mắt, ánh mắt rơi vào nàng dính một điểm bơ tương trên quai miệng. Chu Tĩnh Y toàn vẹn chưa phát giác, đang dùng cái nĩa vòng quanh ý mặt. Chói trang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, vừa vặn rơi vào nàng tinh xảo bên mặt bên trên, điểm này màu vàng nhạt nước tương tại nàng bên môi, giống một viên nho nhỏ tinh. Trần Mặc đặt dĩa xuống, giơ tay lên bên cạnh tuyết trắng khăn ăn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, vượt qua bàn ăn, động tác cực kỳ tự nhiên vươn tay. Chu Tĩnh Y lìa đang túi đầu vòng quanh ý mặt, đột nhiên cảm giác một đạo bóng ma tới gần, ngay sau đó, ấm áp đốt ngón tay cách mềm mại khăn ăn, cực kỳ êm ái sát qua khóe môi của nàng. Chu Tĩnh Y toàn thân đột nhiên cứng đờ, như bị dòng điện đánh trúng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào Trần Mặc gần trong gang tấc đôi mắt bên trong. Đầu ngón tay cách khăn ăn ấm áp xúc cảm, rõ ràng là cấn tại mẫn cảm khóe môi trên da. Thời gian phảng phất bị kéo dài, hết thảy trung quanh thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại hắn lòng bàn tay kia một điểm nhẹ nhàng lực đạo, cùng nàng đột nhiên mất tự tiếng tim đập. Lại cạnh, nàng trong tay cái nĩa rơi xuống tại trong mâm, phát ra thanh thúy tiếng vang, phá vỡ cái này ngắn ngủi ngưng trệ. Chương 126, muốn Chu Tĩnh Y Lìa chủ động. Chương 126, muốn Chu Tĩnh Y Lìa chủ động. Xe lái vào nhà trọ ga ra tầng ẩm, dừng hẳn. Chu Tĩnh Y cơ hồ là lập tức liền nghĩ đẩy cửa xuống xe, thoát đi cái này không gian thu hẹp bên trong im ắng cảm giác các bách. Gấp cái gì? Trần Mặc thanh âm mang theo điểm lười biếng tư tính, hắn tắt lửa, mở ra dây an toàn, động tác không nhanh không chậm, đồ vật từ bỏ. Chu Tĩnh Y Lìa lúc này mới nhớ tới chỗ ngồi phía sau còn có một cặp mua sắm túi. Nàng hít sâu một hơi, vừa định đưa tay đi lấy cách mình gần nhất cái kia, Trần Mặc đã cánh tay dài duỗi ra, thoải mái mà đem tất cả cái túi đều xách tại trong tay. Đi thôi. Hắn dẫn đầu xuống xe. Chu Tĩnh Y thì cùng sau lưng hắn, nhìn xem cái kia thẳng tắp bóng lưng cùng mang theo mua sắm túi, lộ ra phá lệ nhà ở dáng vẻ, trong lòng điểm này khó chịu cảm giác càng sâu. Trên thang máy đi, không gian thu hẹp bên trong chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Chu Tĩnh Y liền nhìn chằm chằm không ngừng khiêu động số lượng, tận lực xem nhẹ bên người kia tồn tại cảm cực mạnh nam nhân cùng trên người hắn chuyển đến, hỗn hợp có nhàn nhạt tiên thảo cùng trong nhà ăn nhiễm chất gỗ thơm phân khí tức. Đinh đinh. Cửa thang máy mở ra. Trần Mặc móc ra chìa khóa mở cửa, nghiêng người để Chu Tĩnh Y liền tiến tiến. Cửa trước đèn cảm ứng sáng lên, chiếu sáng một phương ấm áp không gian. Chu Tĩnh Y thì cúi đầu đổi giày, vừa cởi nhạc phúc giày, đang muốn đi cầm dép lê, một cái khớp xương rõ ràng bàn tay lớn lại nhanh hơn nàng một bước, từ trong tủ giày xuất ra nàng bằng đông dép lê, đặt ở nàng bên chân. Chu Tĩnh Y lìa động tác dừng lại, nhìn xem bên chân bày ra đến thật chỉnh tề dép lê, lại dương mắt nhìn về phía chính xoay người thả mua sắm túi Trần Mặc. Nàng Trần Mặc thay đổi dép lê, bên hai lại không tự chủ nóng lên. Trên đùi thuốc Trần Mặc cất kỹ đồ vật, ngồi dậy, ánh mắt đảo qua bắp chân của nàng, hiện tại đổi một lần, buổi sáng chỉ là đơn giản xử lý. Chu Tĩnh Y lìa vô ý thức muốn cự tuyệt, không cần, chính ta. Chính ngươi có thể thấy rõ. Trần Mặc nhíu mày, trực tiếp đánh gãy nàng, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ, đi ghế sofa ngồi. Hắn vừa nói vừa đi hướng phòng khách, xuất ra cái hòm thuốc. Chu Tĩnh Y Lìa nhìn xem hắn thuần thục mở ra cái hòm thuốc dáng vẻ, cuối cùng không có thể nói lối ra. Nàng nhận mệnh đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, có chút không được tự nhiên có chút vung lên đồ hàng len váy liền áo váy, lộ ra trên bàn chân khối kia dán băng gạc địa phương. Trần Mặc cầm ý ốt nằm cùng mới băng gạc, quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng trên mặt thảm. Cái tư thế này, để hắn ánh mắt cơ hồ cùng nàng ngang bằng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt bình tĩnh chuyên chú, sau đó cúi đầu xuống, cẩn thận nghiêm túc để lộ buổi sáng băng gạc. Hơi lạnh không khí tiếp xúc đến vết thương, mang đến một tia kích thích. Chu Tĩnh Y thì thân thể mấy không thể xem xét khẽ run một cái. Đau. Trần Mặc lập tức dừng tay, dương mắt hỏi nàng, thanh âm thả rất thấp. Không có. Không có. Chu Tĩnh Y lìa rời ánh mắt, không dám nhìn hắn gần trong gang tấc mặt. Hắn ấm áp khí tức phất qua bắp chân của nàng ra thịt, mang đến một trận kỳ dị ngưỡng ấy. Trần Mặc không có lại nói tiếp, chỉ là động tác thả càng thêm nhẹ nhàng, dùng ấy thai thấm ý ốm nằm, cực kỳ xem chừng lau sạch lấy vết thương bên dưới. Đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng sẽ lơ đãng sát qua nàng bắp chân bên trong da nhắn nhủi, mỗi một lần đụng vào cũng giống như mang theo yếu ớt dòng điện, để Chu Tĩnh Y Lìa nhịp tim không bị khống chế gia tốc. Nàng chỉ có thể chăm chú nắm chặt dưới thân ghế sofa đệm, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, cố gắng duy trì lấy hô hấp bình ổn. Trong phòng khách dị thường yên tĩnh, chỉ có máy thay lau làn da nhỏ bé tiếng vang, cùng chính nàng phóng đại tiếng tim đập. Ánh đèn nhu hòa vẩy xuống, phát họa lấy hắn buông xuống chuyên chú bên mặt hình dáng, kia ngày bình thường mang theo vô lại mặt mày, giờ phút này lộ ra phá lệ trầm tĩnh đáng tin. Thay xong thuốc, một lần nữa dán lên sạch sẽ băng gạc. Trần Mặc ngón tay tại nàng trên bàn chân nhẹ nhàng đè lên, xác nhận băng dán dính lao. Tốt. Hắn ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cự ly quá gần, gần đến Chu Tĩnh Y gì có thể thấy rõ hắn đôi mắt thâm thúy bên trong cái bóng của mình, nhìn thấy hắn sống mũi thẳng tắp, còn có kia từng bị nàng liều lĩnh hôn qua, giờ phút này có chút biết môi. Tối hôm qua nóng rực xúc cảm, trong nhà ăn cách khăn ăn nhẹ nhàng lau, tất cả ký ức trong nháy mắt quần cuộn đi lên, mang theo nóng hở nhiệt độ. Hô hấp của nàng đỗng nhiên cứng lại, gương mặt không bị khống chế nổi lên đỏ ửng, ánh mắt bối rối muốn trốn tránh. Trần Mặc nhưng không có lập tức đứng dậy. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy quỳ một chân trên đất tư thế, ánh mắt nặng nề khóa lại nàng, phản phất tại thưởng thức nàng giờ phút này khó được bối rối cùng ngượng ngùng. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống, rơi vào nàng có chút rộng mở cổ áo, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, xuống chút nữa, là theo gấp rút hô hấp mà có chút chập trùng ngực. Không khí phản phất đọc lại, mập mờ thừa số im lặng tràn ngập, lên men, đậm đặc đến tan không ra. Chu Tĩnh Y cảm giác gương mặt của mình sắp bốc cháy, bị hắn dạng này không che giấu chút nào nhìn chăm chú lên, thân thể chỗ sâu lại dâng lên một loại xa lạ, để nàng tâm hoảng ý loạn khát vọng. Nàng muốn chạy trốn, thân thể lại giống như là bị đính tại trên ghế salon, không thể động đậy. Trần Mặc hầu kết mấy không thể xem xét nhấp nô một cái. Hắn chậm rãi vươn tay, không phải đi đụng chân của nàng, mà là nhẹ nhàng xoa lên nàng đặt ở ghế sofa trên nệm, nắm chắc thành quyền tay. Lòng bàn tay của hắn ấm áp mà khô ráo, mang theo một loại trấn an lực lượng, nhưng lại tràn đầy xâm lược tính, đưa nàng hơi lạnh cứng ngắc ngón tay một chút xíu bao trùm. Chu Tĩnh Y thì thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, giống tại đè nén cái gì. Đầu ngón tay của hắn tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, mang đến từng đợt nhỏ xíu, làm cho người run rẩy tê dại. Kia xúc cảm dọc theo cánh tay một đường lan tràn, thẳng đến trái tim. Chu Tĩnh Y lìa nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nàng nghĩ rút về tay, lại bị hắn một mực nắm chặt. Nàng muốn phản bác, tiết hầu lại khô khốc đến không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. To lớn xấu hổ cảm giác cùng một loại xa lạ, xa vào rung động tại trong cơ thể nàng điên cuồng giao chiến. nàng chỉ có thể nhìn xem hắn, cặp kia luôn luôn đựng đầy băng xương hoặc tính toán con mắt đẹp, giờ phút này hòa hợp hơi nước, mang theo mờ mịt, e lệ cùng một kia liền chính nàng cũng không từng phát ra mời. Trần Mặc hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Hắn nhìn xem nàng bộ này yếu ớt lại mê người bộ dáng, đáy mắt màu mực quẩn quẩn đến càng thêm mãnh liệt. Hắn cầm tay của nàng có chút dùng sức, thân thể nghiêng về phía trước, một cái tay khác chống tại nàng bên cạnh thân trên ghế salon, đưa nàng vây ở mình cùng ghế sofa ở giữa, hai người cự ly trong nháy mắt rút ngắn đến hô hấp có thể nghe. Hắn con mắt chăm chú khóa lại nàng cái nết, hiện ra mê người thủy quang cánh môi. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Ngay tại Chu Tình Y thì cho là hắn sẽ lần nữa hôn xuống đến, khẩn trương đến cơ hồ muốn nhắm mắt lại lúc, Trần Mặc chợt ngừng. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết cực lớn tự chủ, chậm rãi buông lỏng ra tay của nàng, chống đỡ ghế sofa ngồi dậy. Hắn thối lui một bước, kéo ra kia làm cho người hít thở không thông mập mờ cự ly. Đi tắm, buông lỏng một cái. Thanh âm của hắn khôi phục đã từng bình ổn, chỉ là cẩn thận nghe, có thể phát giác một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, dược hiệu cần thời gian, đường dính nước. Nói xong, hắn không nhìn nữa nàng, quay người đi hướng phòng bếp, phản phất vừa rồi kia cơ hồ mất khống chế mập mờ chưa hề phát sinh. Chu Tĩnh Y kinh ngạc nhìn ngồi ở trên ghế salon, trái tim còn tại cuộn loạn, gương mặt nóng hổi, trên mu bàn tay tựa hồ còn lưu lại hắn lòng bàn tay nhiệt độ cùng nuốt ve xúc cảm. Nàng nhìn xem Trần Mặc tại phòng bếp đổ nước bóng lưng, cao lớn thẳng tắp, mang theo một loại trưởng không hết thể trầm ổn, lại lộ ra một tia cố tình làm xa cách. Vừa rồi kia cơ hồ muốn bốc cháy không khí, bị hắn im bặt mà dừng. Chu Tĩnh Y thì không phân rõ, nàng chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, so với bị hắn hôn lúc càng thêm không biết làm sao. Nàng cũng như chạy trốn đứng người lên, cơ hồ là lảo đảo vọt vào phòng ngủ chính phòng tắm, trở tay khóa lại cánh cửa, dựa lưng vào lạnh buốt cánh cửa, miệng lớn thở dốc. Trong gương chiếu ra một trương ánh nắng chiều đỏ gần đầy, ánh mắt mê loạn mắt. Nàng mở ra vòi nước, dùng nước lạnh từng lần một đập gương mặt, ý đồ dội tắt kia từ đáy lòng lan tràn ra, nóng hổi rung động cùng luống cuống. Mà trong phòng khách, Trần Mặc bưng chén nước, tựa ở bồn rửa một bên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía đóng chặt phòng ngủ chính cánh cửa, đáy mắt quần quần lấy chưa cởi sóng ngầm cùng một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn ngửa đầu chút xuống một ly lớn nước đá, hầu kết nhấp nô, ý đồ đè xuống trong thân thể kia đồng dạng sao động bất an hòa diễm. Phòng tắm bên trong kỳ thật nàng dựa vào băng lãnh gạch men sứ tưởng, miệng lớn thở dốc, giọt nước thuận lọn tóc nhỏ xuống. Trong gương tấm kia mê loạn mặt, viết đầy không bị thỏa mãn khát vọng cùng to lớn xấu hổ. Hắn rõ ràng muốn nàng. Trong nháy mắt kia nàng thấy rõ ràng, có thể hắn vì cái gì ngừng. Hỗn đản. Nàng châm thấp mắng một câu, thanh âm lại mang theo run rẩy khóc âm, không biết là phẫn nộ vẫn là ủy khuất. Nàng dùng sức xoa rửa tay độc, phản phất muốn rửa đi đầu ngón tay hắn lưu lại xúc cảm cùng kia làm cho người run sợ bứt bè, có thể cảm giác kia lại giống là ấn, càng sâu khắc vào trong da. Nàng tẩy thật lâu, thẳng đến làn da phát nhăn, mới chùm lên áo choàng tắm ra. Trong phòng khách chỉ mở ra một chiếc mờ nhạt rơi xuống đất đèn, Trần Mặc đã không tại phòng bếp. Hắn chính ngồi dựa vào ghế salon một chỗ khác, cầm trong tay một bản tài chính và kinh tế tạp chí, tư thái lười biếng, phảng phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách mập mờ chưa hề phát sinh. Chỉ có trong không khí, tựa hồ còn lưu lại trên người hắn kia cố nhàn nhạt tiên thảo cùng nước cạo râu nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, im lặng trêu chọc lấy thần kinh của nàng. Chu Tĩnh Y dị tâm bỗng nhiên nhảy một cái, bước chân bỗng nhiên tại phòng ngủ cửa ra vào. Nàng không nghĩ tới đi, có thể hai chân lại giống có ý chí của mình, chần chờ, chậm rãi xê dịch về phòng khách. Nàng tận lực lách qua hắn, nghĩ trực tiếp về phòng ngủ chính. Thuốc uống. Trần Mặc không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên tạp chí, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo không được xía vào mệnh lệnh. Hắn cái cầm hướng bàn trà phương hướng dương lên, nơi đó đặt vào một chén bốc hơi nóng màu nâu chất lỏng, tản ra nhàn nhạt trung dược vị, là vừa rồi mua trừ sẹo uống thuốc thuốc. Chu Tĩnh Y lìa nhìn xem ly kia thuốc, lại nhìn một chút hắn bình tĩnh bên mặt, một cỗ vô danh lửa sen lẫn nói không rõ ủy khuất sông lên đầu. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đem nàng trêu chọc thành dạng này, sau đó như cái người không việc gì, còn mệnh lệnh nàng uống thuốc? Không uống. Nàng cứng rắn từ chối, quay người muốn đi. Ồ. Trần Mặc rốt cục buông xuống tạp chí, dương mắt nhìn về phía nàng. Dưới ánh đèn lờ mờ, muốn ta huy. Lại là câu này. Nàng cứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trần Mặc cũng không thúc, cứ như vậy dù bận bận đung dung nhìn xem nàng, ánh mắt giống đang thưởng thức một cái rơi vào cả bẫy, phí công dễ rủa con mồi, mang theo thấy do hết thể nghiền ngẫm cùng tình thế bắt buộc kiên nhẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng khách chỉ có hai người y mắng rằng có cùng ly kia thuốc lượn lờ dâng lên nhiệt khí. Cuối cùng, Chu Tĩnh Y lìa thua trận. Nàng cắn môi, mang theo một lời biệt khuất cùng không chỗ phát tiết sao động, nặng nề mà đi đến trước khay trà, bưng lên ly kia ấm áp thuốc, ngừng thở, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đắng chắc dược chấp lướt qua yết hầu, để nàng nhào gấp lông mày. Hài lòng. Nàng tức giận hỏi, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là ánh mắt nặng nề rơi vào nàng bởi vì uống thuốc mà có chút ngầm trên cổ. Áo choàng tắm cổ áo có chút lỏng lẻo, lộ ra một đoạn trắng non duyên dáng đường cong, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra ánh nhuận quang trạch. Hầu kết nhấp nô, nuốt dược chấp động tác mang theo một loại yếu ớt dụ hoặc. Hắn ánh mắt tối tối, hầu kết cũng đi theo mấy không thể xem xét nhấp nô một cái. Chu Tĩnh Y lìa để ly xuống, đang muốn lập tức thoát đi cái này làm cho người hít thở không thông không gian, Trần Mặc lại lần nữa mở miệng. Thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, mang theo một loại kỳ dị mê hoặc, còn đau không? Chu Tĩnh Y lìa sững sờ, thuận hắn ánh mắt túi đầu nhìn mình băng bó kỹ bắp chân. Không đau, không phải chân. Trần Mặc thanh âm thấp hơn, giống lông vũ gái đang nghi nhọn. Hắn đứng người lên, thân ảnh cao lớn mang theo áp lực vô hình, từng bước một chậm rãi hướng nàng đi tới. Chu Tĩnh Y dị tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, vô ý thức lui lại một bước, lưng chống đỡ tại lạnh buốt trên vách tường. Trần Mặc ở trước mặt nàng đứng vững, cự ly gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Hắn ánh mắt không che giấu nữa, mang theo trần trụi xâm lược tính cùng một loại thâm trầm, cơ hồ muốn đem nàng hút đi vào dục niệm, chăm chú khóa lại nàng hốt hoảng đôi mắt. Là nơi này. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay không có đụng vào thân thể của nàng, lại tại cự ly nàng trái tim vị trí mấy centimet trong không khí, cực kỳ chậm rãi, mang theo ám chỉ tính sẽ qua. Cách thật mỏng áo choàng tắm, phản phất có thể cảm nhận được kia đầu ngón tay nóng rực. Còn có nơi này. Đầu ngón tay của hắn tiếp tục trên rời, cuối cùng lơ lửng tại cự ly nàng khẽ nhếch cánh môi chỉ cách một chút địa phương, khí tức nóng rực phun ra tại trên mặt nàng. Chu Tĩnh Y hô hấp triệt để dừng lại. Đầu ngón tay của hắn mang theo ngọn lửa vô hình, đốt lên trong cơ thể nàng mỗi một tấc bị hắn trêu chọc qua thần kinh. Kia cô bị cương ép kiềm chế đi xuống khát vọng, như là ngủ đông núi lửa, tại hắn giờ phút này trần trụi nhìn chăm chú cùng ám chỉ dưới, ầm vang một phát. So trước đó mãnh liệt hơn, càng không cách nào khống chế. Nàng nghĩ đẩy hắn ra, muốn mang hắn vô sỉ, nhưng thân thể lại phản bội ý chí của nàng. Trần Mặc đưa nàng tất cả phản ứng thu hết vào mắt. Hắn muốn chính là cái này. Hắn không tiến thêm nữa, ngược lại có chút lùi ra một chút. Kia chí mạng cảm giác gáp bách thoáng giảm bớt, lại mang đến một loại càng mệt nhọc trống rỗng. Hắn thật sâu nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo một loại gần như tàn nhẫn ôn nhu cùng chắc chắn, thanh âm khàn khàn mở miệng, mỗi một chữ cũng giống như là cấn, khắc vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Chu Tĩnh Y Nhi, nghĩ rõ ràng, ngươi muốn cái gì? Đầu ngón tay của hắn, rốt cục nhẹ nhàng rơi vào nàng nóng hổi trên gương mặt, mang theo nóng hổi nhiệt độ cũng không cho cự tuyệt lực đạo, khiến cho nàng ngửa mặt lên, nhìn thẳng hắn trong mắt cuồn cuộn màu mực thâm uyên. Sau đó, chính mình đi tới. Hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng, đêm nay, trừ phi ngươi chủ động, nếu không, ta sẽ không đụng ngươi một cây ngón tay. Nói xong, hắn thu tay về, thật sâu nhìn nàng một lần cuối cùng, kia trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới kiên nhẫn cùng nhất định phải được trường khống. Sau đó, hắn không chút do dự quay người, nhanh chân đi trở về chính mình khách nằm. Phanh, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại thanh âm, tại yên tĩnh trong phòng khách phá lệ rõ ràng. Chu Tĩnh Y liền như bị rút khô tất cả lực khí, mềm mềm thuận vách tường trượt ngồi ở trên thảm. Tim đập loạn đến cơ hồ muốn nổ tung, gương mặt nóng hổi, thân thể chỗ sâu kia cố bị hắn triệt để nhóm lửa khát vọng, giống vô số con kiến tại gắm ướt, thiêu đến nàng lý trí hoàn toàn không có. Chính mình đi qua. Hắn câu nói sau cùng kia, giống ma chú tại trong đầu của nàng điên cuồng tiếng vọng. Nàng nhìn xem kia quạt đóng chặt khách nằm cánh cửa, phảng phất thấy được một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, tản ra chí mạng dụ hoặc. To lớn xấu hổ cùng mãnh liệt hơn khát vọng tại trong cơ thể nàng điên cuồng xé rách. Nàng đều không biết rõ làm thế nào mới tốt.